Chương 722. Tại sao muốn chụp lén? Chương 722. Tại sao muốn chụp lén ngừng? Lâm Kha hứng hở lên tiếng, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong trên một cái bàn. Nơi đó ngồi một cái tuổi trẻ nữ hài, chính cúi đầu, ngón tay cực nhanh tại điện thoại trên màn hình hoạt động lên. Nữ hài mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng hắn lộ ra một nửa bên mặt, lại làm cho Lâm Kha cảm thấy có chút quen mắt. Nưu Nhan. Lâm Kha ở trong lòng yên lặng nhớ tới cái tên này, trong đầu hiện ra cái kia tại bờ biển ngẫu nhiên gặp nữ hài thân ảnh. Là hắn sao? Lâm Kha có chút không xác định. Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra hội chat, tìm tới Nưu Nhan ảnh chân dung, ấn mở bằng hữu của hắn vòng. Vòng bằng hữu bên trong mới nhất một đầu độc thái, là một tấm hình. Trong tấm ảnh, một cái nam nhân đưa lưng về phía ống kính, đứng tại phòng ngăn cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát. Nam nhân bóng lưng mặc dù có chút mơ hồ, nhưng Lâm Kha vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, người kia chính là mình. Ảnh chụp phối văn là, ngẫu nhiên gặp nam thần, thật vui vẻ. Lâm Kha con người bỗng nhiên co rụt lại, một cô vô danh lửa trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, sải bước hướng Nưu Nhan đi đến. Kha ca, người đi đâu vậy? Trương Cường một mặt mờ mịt nhìn xem Lâm Kha bóng lưng, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Kha không để ý đến Trương Cường hỏi thăm, đi thẳng tới Nưu mặt mũi trước, đoạt lấy điện thoại di động của hắn. Người đang làm gì? Nưu Nhan đã bị Lâm Kha đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Khi thấy rõ người trước mắt là Lâm Kha lúc, Nưu Nhan trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Lâm Kha, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Kha không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt bén nhọn phảng phất muốn đem hắn xem thấu giống như. Nưu Nhan đã bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, vô ý thức muốn trốn tránh ánh mắt của hắn. Ngươi tại sao muốn chụp lén ta? Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Ta không có. Nưu Nhan chột dạ phủ nhận nói, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng hắn đối mặt. Không có. Vậy ngươi trong điện thoại di động ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Lâm Kha đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng hắn, chất vấn. Nưu Nhan nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tấm kia chụp lén ảnh chụp, lập tức cá khẩu không trả lời được. Ta chỉ là. Hắn ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một cái hoàn chỉnh câu tới. Chỉ là cái gì? Lâm Kha từng bước ép sát, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, vừa vặn nhìn thấy ngươi, cho nên liền. Nưu Nhan âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ biến thành con muỗi lử lử. Đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy ta. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ngươi làm ta là cái gì? Ba tuổi tiểu hài sao? Ta. Nưu Nhan đã bị Lâm Kha khí thế áp bách đến không thở nổi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám khóc lên. Ngươi có biết hay không, chụp lén người khác là phạm pháp. Lâm Kha âm thanh mặc dù không lớn, lại tràn đầy lực uy hiếp. Ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Nưu Nhan cuối cùng nhịn không được khóc lên, nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu đồng dạng, một viên hướng xuống rơi. Hắn một bên khóc, một bên dùng mu bàn tay lau nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Lâm Kha nhìn xem hắn bộ này lê hoa đái vũ bộ dáng, trong lòng lửa giận cũng tiêu tán mấy phần. Lâm Kha nhìn xem Nưu Nhan, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Cô gái này, đơn thuần đến làm cho lòng người đau, nhưng lại cố chấp đến làm cho người không biết làm sao. Đừng khóc. Lâm Kha ngữ khí mềm mại xuống, đưa cho hắn một tờ giấy, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu. Nưu Nhan tiếp nhận khăn giấy, hít mũi một cái, nhỏ giọng nói ra, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn chụp lén ngươi, ta chỉ là. Tốt rồi, ta đã biết. Lâm Kha đánh gậy hắn mà nói, lần sau đừng như vậy, chụp lén là không đúng. Ừm, ta đã biết, ta về sau cũng không dám nữa. Nưu Nhan liền vội vàng gật đầu, như cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Lâm Kha nhìn xem hắn bộ này vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Ngươi còn không có ăn cơm đi? Lâm Kha vấn đạo, chú ý tới hắn một mực ôm bụng. Nưu Nhan khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Ung ung ung, bụng rất không tự chủ kêu lên. Lâm Kha nhịn không được cười ra tiếng, muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi điểm. Thực sao? Nưu Nhan nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại có chút do dự, có thể hay không quá làm phiền ngươi. Không sao, coi như là cho ngươi bồi tội. Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngươi muốn ăn cái gì liền điểm, không cần khách khí. Cái kia, vậy ta liền không khách khí. Nưu Nhan trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, cầm lấy menu, bắt đầu nghiêm túc chọn lựa tới. Nhìn xem hắn chăm chú dáng vẻ, Lâm Kha khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt cưng chiều nụ cười. Cô gái này, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng bản tính cũng không xấu. Có lẽ, hắn chỉ là quá khát vọng được chú ý ghi món ăn xong về sau. Lâm Kha đứng dậy nói ra, ta đi chuyến nhà vệ sinh, ngươi từ từ ăn. Ừ vâng, ngươi đi đi. Nưu Nhan nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Kha rời đi. Lâm Kha sau khi đi, Nưu Nhan tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật cùng Lâm Kha cùng nhau ăn cơm. Mà lại, hắn còn đối với hắn ôn nhu như vậy, một điểm minh tinh giá đỡ đều không có. Lâm Kha, ngươi thật là một cái người tốt. Nưu Nhan ở trong lòng yên lặng nói. Một bên khác, Lâm Kha đi vào nhà vệ sinh, bấm Trương Cường điện thoại. Uy, Cường ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta tại cửa nhà hàng miệng chờ ngươi đấy, ngươi làm sao còn chưa có đi ra? Trương Cường âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ta có chút sự tình, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta. Lâm Kha nói. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Trương Cường nghe ra hắn ngữ khí không đúng, liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, chính là đụng phải một người quen, cùng hắn hàn huyên vài câu. Lâm Kha lạnh nhạt nói. Người quen? Ai vậy? Trương Cường tò mò hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa, dù sao không phải cái gì người trọng yếu. Lâm Kha không muốn nhiều lời, ngươi nhanh đi về đi, ta tối nay chính mình đón xe quay về. Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Trương Cường không yên tâm dặn dò. Biết, treo. Lâm Kha nói xong, cúp điện thoại. Hắn trở lại trên chỗ ngồi, nhìn thấy Mưu Nhan đã nhanh đã ăn xong. Ăn no chưa? Lâm Kha hỏi. Ừ vâng, ăn no rồi. Mưu Nhan để đũa xuống, thỏa mãn sờ lên bụng. Vậy là tốt rồi. Lâm Kha nói xong, cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tính tiền. Chờ chút. Mưu Nhan thấy thế, vội vàng ngăn cản hắn. Bữa cơm này hẳn là ta đến mời ngươi mới đúng, sao có thể để ngươi mời khách đâu? Không cần, ta mời ngươi đi. Lâm Kha kiên trì nói, coi như là giữa bằng hữu ăn bữa cơm. Bằng hữu? Nưu Nhan sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Lâm Kha nhìn xem hắn ánh mắt mong đợi, trong lòng hơi động một chút. Ừm. Hắn nhẹ gật đầu, chúng ta là bằng hữu. Nghe được câu này, Nưu Nhan trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ, so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn chói mắt hơn. Chương 723. Trụ sở bí mật. Chương 723. Trụ sở bí mật, quá tốt rồi. Ta cuối cùng có ngươi vị bằng hữu này. Nưu Nhan kích động nói. Lâm Kha nhìn xem hắn vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng không nhịn được câu lên một vệt ý cười. Có lẽ cùng hắn làm bằng hữu cũng không tệ. Kết xong kết toán về sau, Lâm Kha đứng dậy nói ra, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, chính ta quay về là được rồi. Nưu Nhan vội vàng nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta không thể lại làm phiền ngươi. Không sao, tiện đường mà thôi. Lâm Kha kiên trì nói, ngươi một cái nữ hài tử đã trễ thế như vậy, ta không yên lòng. Cái kia à? Nưu Nhan không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Lâm Kha đem Nưu Nhan đưa đến nhà hắn dưới lầu, nhìn xem hắn sau khi lên lầu mới quay người rời đi. Hắn cũng không trở về khách sạn, mà là đi chính mình tại phụ cận một chỗ khác trụ sở. Nơi đó là một mình hắn trụ sở bí mật. Lâm Kha đi vào căn phòng, mở đèn lên, mệt mỏi nằm trên ghế salon. Chuyện đã xảy ra hôm nay để hắn cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Hắn chỉ nghĩ một người lặng lặng đợi một hồi. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ trong phòng yên lặng ngắn ngủi. Lâm Kha không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, lục lọi từ trên bàn trà cầm điện thoại di động lên. Trên màn hình lóe ra Vương Hân Hân ba chữ. Hắn do dự một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Uy, vui sướng. Lâm Kha, ngươi đến cùng đang ở đâu? Làm sao một mực không tiếp điện thoại? Vương Hân Hân trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng cùng bất mãn. Ta ở bên ngoài nghỉ phép đâu, thế nào? Lâm Kha lạnh nhạt nói, ngữ khí nghe không ra tâm tình gì. Nghỉ phép? Một mình ngươi? Vương Hân Hân hiển nhiên không tin. Không phải vậy đâu. Lâm Kha hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại ta còn mang theo một đám người? Ngươi? Vương Hân Hân đã bị hắn mà nói chẹn họng một thoáng, ngươi ý đến, bên cạnh ngươi khẳng định có người khác, đúng hay không? Lâm Kha trầm mặc mấy giây, không nói gì. Lâm Kha, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng nữ nhân nào cùng một chỗ? Vương Hân Hân âm thanh đề cao mấy phần, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Vui sướng, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta một người. Lâm Kha âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia không kiên nhẫn. Lâm Kha, ngươi. Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Vui sướng, ta còn có việc, cúp trước. Nói xong, không đợi Vương Hân Hân lại nói cái gì, Lâm Kha liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đưa di động ném qua một bên, bực bội nắm tóc. Vương Hân Hân điện thoại, để hắn nguyên bản cũng có chút lo lắng tâm tình càng thêm không xong. Hắn không phải không biết Vương Hân Hân tâm tư, nhưng hắn một mực tận lực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn không muốn cùng hắn ở giữa có cái gì tình cảm khúc mắc, càng không muốn bởi vì hắn mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Hắn chỉ nghĩ lặng yên làm tốt diễn viên, đánh ra càng nhiều tác phẩm hay hơn. Thế nhưng là Vương Hân Hân tựa hồ cũng không rõ ràng ý nghĩ của hắn, luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tới gần hắn. Cái này khiến Lâm Kha cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất mệt mỏi. Hắn nuốt nuốt mi tâm, ý đồ để cho mình trầm tĩnh lại. Đêm đã khuya, thành thị dần dần bình tĩnh lại, chỉ có đèn đường y nguyên tản ra mở nhạt quang mang. Lâm Kha trụ sở bí mật, một tòa rời xa trung tâm chợ biệt thự, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Hắn nằm ở trên giường, lại lật qua lật lại khó mà ngủ. Vương Hân Hân điện thoại giống như là một cây gai đâm vào trong lòng của hắn, để hắn cảm thấy một trận bực bội. Hắn dứt khoát đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đốt lên một điếu thuốc, nhìn qua ngoài cửa sổ lấp lóe nê hồng, suy nghĩ ngàn vạn. Vì cái gì ta cuối cùng sẽ đã bị những chuyện này bối rối? Hắn tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Hắn khát vọng một phần thuần túy tình cảm, nhưng thân ở ngành giải trí cái này danh lợi trận, chân tình tựa hồ trở thành một loại xa xỉ phẩm. Hắn hút mạnh một điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá đè diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, quay người trở lại trên giường, nhắm mắt lại, ý đồ để cho mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà ngay tại hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Hắn cảm giác giống như có người đang nhìn hắn, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn mở choáng mắt, ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có ngoài cửa sổ yếu ớt ánh đèn xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra từng đạo loang lổ quang ảnh. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Hắn tự nhủ, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Hắn đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, cẩn thận tra xét một phen, xác định bên ngoài không có người. Hắn lại kiểm tra căn phòng mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí liền dưới giường cùng trong tủ treo quần áo đều không có buông tha, nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Có lẽ ta thực quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ suy nghĩ lung tung. Hắn tự an ủi mình nói. Hắn trở lại trên giường, một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, an tâm đi ngủ. Thái dương từ mặt biển chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, gió biển phơ phất, mang đến trận trận không khí trong lành. Lâm Kha mang theo kính râm, đầu đội một đỉnh rộng mái hiên nhà che nắng mũ, người mặc một bộ màu trắng áo thun, phối hợp một đầu quần bãi biển, nhàn nhã ngồi tại du thuyền trên, tay cầm cần câu, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Đinh linh linh. Một trận dồn dập chuông điện thoại di động phá vỡ trên biển yên tĩnh. Lâm Kha không kiên nhẫn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Vương Hân Hân. Hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp cúp điện thoại, cũng đưa điện thoại di động điều trở thành yên lặng hình thức. Thật sự là âm hồn bất tán. Hắn thấp giọng oán trách một câu, đưa điện thoại di động ném tới một bên, tiếp tục câu cá. Cùng lúc đó, tại rời xa bờ biển thành thị bên trong, Lâm Kha trụ sở bí mật, cái kia tòa nhà rời xa trung tâm chợ biệt thự, giờ phút này lại cũng không bình tĩnh. Miêu Nhan ăn mặc Lâm Kha màu trắng áo thun, cái này áo thun xuyên trên người Lâm Kha rộng rãi thoải mái dễ chịu, xuyên tại Miêu Nhan trên thân lại có vẻ đặc biệt rộng rãi, giống như là trộm mặc quần áo người lớn tiểu hài, càng lộ ra hắn xinh xắn lanh lợi. Hắn đứng tại gương to trước, nhìn mình trong kính, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đây chính là hắn hương vị sao? Hắn cầm lấy áo thun, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, trên mặt hiện ra một vẻ si mê thần sắc. Hắn mở ra Lâm Kha tủ quần áo, bên trong chỉnh tề treo đầy các loại kiểu dáng quần áo, mỗi một món đều có giá trị không nhỏ, chất liệu nghiên cứu, làm công tinh lương. Hắn tiện tay cầm lấy một kiện áo sơ mi màu đen, đối tấm gương khoa tay một thoáng, tưởng tượng thấy Lâm Kha mặc vào bộ y phục này dáng vẻ. Hắn mặc cái gì đều dễ nhìn. Hắn tự nhủ, trên mặt nổi lên một vẻ đỏ ửng. Hắn buông xuống áo sơ mi, lại cầm lấy một kiện màu trắng áo thun, cái này áo thun lên in Lâm Kha ảnh chụp, là hắn cố ý đi định chế. Hắn đem áo thun chăm chú ôm vào trong ngực, phản phất ôm Lâm Kha bản thân đồng dạng. Lâm Kha, ngươi là của ta, chỉ có thể là ta. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lâm Kha trên giường. Kia là một chương kim sái giờ giường lớn, phủ lên mềm mại thoải mái dễ chịu nệm, đầu giường trưng bày Lâm Kha ảnh chụp, trong tấm ảnh hắn, nụ cười ánh nắng, ánh mắt ôn nhu. Chương 724. Nhập thất chương 724, nhập thất Miêu Nhan đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve ga giường, phản phất tại vuốt ve Lâm Kha gương mặt. Hắn chậm rãi té nằm trên giường, nhắm mắt lại, tham lam hô hấp lấy thuộc về Lâm Kha khí tức. Lâm Kha, ta rất nhớ ngươi. Hắn thấp giọng nhỉ non nói, thanh âm bên trong tràn đầy yêu thương cùng khát vọng. Hắn trở mình, đem khuôn mặt vùi vào Lâm Kha gối đầu bên trong, phản phất dạng này liền có thể cách hắn thêm gần một chút. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xuống trên người hắn, phát họa ra hắn linh lung tinh tế đường cong. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười thỏa mãn, phản phất đã có được toàn thế giới. Nhưng mà, hắn không biết là, đây hết thảy đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi. Người đại diện Trương Cường mở ra bảo mẫu xe, một đường phong trần mệt mỏi đuổi tới Lâm Kha bí mật biệt thự. Trong tay hắn dẫn theo hai đại túi tươi mới hoa quả cùng rau quả, đây là hắn cố ý từ vùng ngoại thành nông trường hái, biết Lâm Kha thích ăn tươi mới, cố ý quấn đường xa đi mua. Tiểu tử này, điện thoại cũng không tiếp, không biết đang dở trò quỷ gì. Trương Cường một bên đoán trách, một bên móc ra chìa khóa mở ra biệt thự cửa. Trong biệt thự yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có, màn cửa đóng chặt, ánh nắng thâu không tiến vào, có vẻ hơi âm u. Lâm Kha, ngươi có nhà không? Trương Cường lên giọng hỏi. Không có người đáp lại. Trương Cường đi đến phòng khách, đem hoa quả cùng rau quả đặt ở trên bàn trà, lại đi đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lâm Kha, là ta, Trương Cường, ngươi đã ngủ chưa? Vẫn không có ai đáp lại. Trương Cường trong lòng có chút kỳ quái, Lâm Kha bình thường không phải như vậy à, chẳng lẽ là đi ra? Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Hắn lập tức cảnh giác lên, thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy cửa ra. A! Rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ biệt thự. Trương Cường sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trong tay hoa quả cùng rau quả rơi lả tả trên đất. Chỉ gặp trong phòng ngủ, một cái xa lạ nữ hài đang đứng tại gương to trước, mặc trên người Lâm Kha màu trắng áo thun, đầu tóc rối bời, mang trên mặt hoảng hốt lo sợ biểu lộ. "Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Trương Cường chỉ vào nữ hài, chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Nữ hài nhìn thấy Trương Cường, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, hét lên một tiếng, quay người liền chạy ra ngoài. "Dừng lại, đừng chạy." Trương Cường kịp phản ứng, liền vội vàng đuổi theo. Nữ hài chạy rất nhanh, giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, nơi nào đuổi được hắn. Hai người một trước một sau, tại trong biệt thự diễn ra một trận mèo vờn chuột truy đuổi chiến. Trương Cường một bên truy, một bên la lớn, "Lâm Kha, Lâm Kha, ngươi ở đâu? Mau ra đây." Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có nữ hài hốt hoảng tiếng bước chân cùng mình tiếng thở hào hẹn. Trương Cường cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, cô bé này rõ ràng là có tật giật mình, chẳng lẽ là nhập thất trộm cướp. Thế nhưng là nhìn hắn tuổi còn trẻ, quần áo cũng không giống á. Trương Cường càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, hắn quyết định trước liên hệ Lâm Kha hỏi rõ ràng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lâm Kha điện thoại. "Uy, Lâm Kha, ngươi ở chỗ nào vậy?" Điện thoại kết nối, Trương Cường đổ ập xuống mà hỏi thăm. "Trương Cường, thế nào? Ta ở trên biển câu cá đâu, chuyện gì a?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Kha âm thanh, xen lẫn gió biển cùng đoàn làm phim tiếng ồn ào. "Câu cá? Ngươi không ở nhà?" Trương Cường sửng sốt một chút, truy vấn. "Ở nhà? Ta ở nhà làm gì? Ta hôm nay trước kia liền ra biển câu cá, ngươi không biết sao?" Lâm Kha âm thanh nghe có chút nghi hoặc. "Ra biển câu cá? Thế nhưng là..." Trương Cường nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, muốn nói lại thôi. "Nhưng mà cái gì? Trương Cường, ngươi hôm nay kỳ kỳ quái quái, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Kha nghe được Trương Cường trong giọng nói không thích hợp, truy vấn. Ta tại ngươi biệt thự a, thế nhưng là..." Trương Cường hít sâu một hơi, vẫn là quyết định đem sự tình nói cho Lâm Kha. "Cái gì? Ngươi tại biệt thự của ta? Vậy ngươi xem đến ta sao?" Lâm Kha âm thanh đột nhiên tăng lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. ta không thấy được ngươi, nhưng là Trương Cường do dự một chút, vẫn là sẽ thấy lạ lẫm nữ hài sự tình nói cho Lâm Kha.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì? Có cái lạ lẫm nữ hài ăn mặc y phục của ta?
Cái này sao có thể?
Lâm Kha âm thanh tràn đầy khó có thể tin.
Là thật, ta tận mắt thấy, hắn còn.
Trương Cường còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy.
Các loại, Trương Cường, ngươi đừng nội, ngươi đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói với ta một lần.
Lâm Kha âm thanh bình tĩnh lại, hắn biết bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, trước hết biết rõ ràng đầu đuôi sự tình.
Trương Cường hít sâu một hơi, đem chính mình như thế nào đến biệt thự, như thế nào phát hiện nữ hải, cùng với nữ hải như thế nào chạy trốn sự tình một năm một mười nói cho Lâm Kha.
Lâm Kha nghe xong Trương Cường miêu tả, cau mày, rơi vào trầm tư.
Lâm Kha, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?
Nữ hải kia là ai?
Tại sao lại xuất hiện ở trong nhà người?
Còn ăn mặc y phục của ngươi?
Trương Cường lo lắng vấn đạo, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi.
Ta cũng không biết, ta căn bản cũng không nhận biết cái gì lạ lẫm nữ hải, càng không khả năng để hắn tiến biệt thự của ta, còn xuyên y phục của ta.
Lâm Kha âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc.
Vậy làm sao bây giờ?
Muốn hay không báo cảnh sát ta?
Trương Cường hỏi.
Trước các loại, báo cảnh sát cũng chưa chắc hữu dụng, hiện tại không có chứng cứ chứng minh hắn trộm thứ gì, mà lại hắn đã chạy, cảnh sát cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn.
Lâm Kha tỉnh táo phân tích nói.
Vậy làm sao bây giờ?
Cũng không thể cứ định như vậy đi.
Trương Cường gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
Ngươi đừng nội, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tra được đầu mối gì.
Lâm Kha an ủi.
À, vậy ngươi mau chóng a, ta luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, trong lòng rất không vững vàng.
Trương Cường nói.
Ta biết, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng, ngươi yên tâm đi.
Lâm Kha nói.
Cúp điện thoại, Lâm Kha sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn có một loại dự cảm, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
Ba ngày sau, Lâm Kha cuối cùng kết thúc trên biển quay trụ, phong trần mệt mỏi về tới biệt thự.
Ông trời của ta, xem như trở về, mấy ngày nay ở trên biển đều nhanh đem ta phơi cho ra.
Lâm Kha một bên vào cửa một bên phàn nàn nói, tiện tay đem mũ cùng kính râm ném ở trên ghế salon.
Trương Cường sớm đã chờ đã lâu, vừa thấy được Lâm Kha trở về, lập tức nên đón tiếp lấy.
Ôi, ta đại minh tinh xem như trở về, có biết hay không ta mấy ngày nay là thế nào tới?
Trương Cường ngữ khí nói qua chừng nói, trên mặt lại khó nén vẻ lo lắng.
Thế nào?
Xem ngươi sầu mi khổ kiểm, ai chọc ghẹo ngươi?
Lâm Kha rót một chén nước đá, uống một hơi cạn sạch.
Còn nói sao, ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác, nhà của một mình ngươi bên trong gặp chuyện không may.
Trương Cường tức giận nói.
Trong nhà xảy ra chuyện?
Trong nhà có thể xảy ra chuyện gì?
Lâm Kha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không có đem Trương Cường mà nói để ở trong lòng.
Chương 725. Không thể tưởng tượng chương 725, không thể tưởng tượng ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, tại ngươi trong biệt thự phát hiện một cái lạ lẫm nữ hài sự tình sao?
Trương Cường hạ giọng, thần thần bí bí nói.
Lâm Kha buông xuống chén nước, chân mày hơi nhíu lại, chuyện này hắn đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là mấy ngày nay một mực tại vội vàng quay phim, còn chưa kịp nghĩ lại.
Nhớ kỹ a, thế nào?
Ngươi tra được cái gì rồi?
Lâm Kha vấn đạo, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc.
Ta cái gì cũng không có tra được, nữ hài kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, một điểm manh mối đều không có.
Trương Cường lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Một điểm manh mối đều không có.
Cái này sao có thể?
Lâm Kha có chút khó có thể tin, dùng Trương Cường năng lực, không có khả năng liền một điểm dấu vết để lại cũng không tìm tới.
Là thật, ta hỏi qua cư xá bảo an, cũng đều lấy màn hình giám sát, đều không có phát hiện nữ hài kia tung tích, thật giống như hắn biết ẩn thân thuật đồng dạng, chống rông xuất hiện lại hư không tiêu thất.
Trương Cường giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ.
Có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi?
Hoặc là chỉ là cái nào bằng hữu tới nhà tìm ngươi, ngươi không nhận ra được.
Lâm Kha vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao chuyện này quá mức không thể tưởng tượng.
Không có khả năng.
Ta nhớ rõ ràng, nữ hài kia rất trẻ trung, cũng liền dáng vẻ chừng 20, mà lại hắn còn ăn mặc y phục của ngươi, lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì.
Trương Cường giọng kiên định nói, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không có nhìn lầm.
Lâm Kha trầm mặc, hắn tin tưởng Trương Cường sẽ không vô duyên vô cớ lập loại này hoang ngôn, mà lại chuyện này cũng xác thực lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị.
Đúng rồi, còn có một việc, ta hoài nghi gần nhất một mực có người theo dõi ta.
Lâm Kha đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra.
Theo dõi ngươi?
Ngươi xác định sao?
Trương Cường kinh ngạc vấn đạo, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
Ta xác định, mấy ngày nay ta luôn cảm giác có người đang âm thầm quan sát ta, mà lại ta mỗi lần quay đầu thời điểm, cái loại cảm giác này liền sẽ biến mất, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng là nhiều lần, ta liền xác định khẳng định có người đang theo dõi ta.
Lâm Kha ngữ khí nghiêm túc nói, hắn mặc dù bình thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là đối với loại chuyện này, hắn hay là vô cùng mẫn cảm.
Có phải hay không là đội chó săn?
Ngươi gần nhất không phải mới phim muốn lên chiếu sao?
Bọn hắn vì đào tin tức, sự tình gì đều làm ra được.
Trương Cường suy đoán nói,
hẳn không phải là, đội chó săn mặc dù đáng ghét, nhưng là bọn hắn bình thường sẽ không theo dõi ta về đến trong nhà, mà lại ta mỗi lần cảm giác được có người theo dõi thời điểm, đều là tại một chút so sánh vắng vẻ chỗ, đội chó săn hẳn là sẽ không đi loại địa phương kia.
Lâm Kha lắc đầu, phủ định Trương Cường suy đoán.
Này sẽ là ai đây?
Chẳng lẽ là?
Trương Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Ngươi nói là
Tư Sinh Cơm?
Lâm Kha cũng nghĩ đến khả năng này, trong giọng nói mang theo một tia chán ghét.
Rất có thể.
Ngươi ngẫm lại xem, nữ hải kia có thể thần không biết quỷ không hay chui vào biệt thự của ngươi, hơn nữa còn ăn mặc y phục của ngươi, ngoại trừ Tư Sinh Cơm, còn có ai sẽ làm ra loại chuyện này?
Trương Cường phân tích nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Lâm Kha không nói gì, nhưng là sắc mặt của hắn đã âm trầm đến đáng sợ, hắn mặc dù biết chính mình có rất nhiều người hâm mộ, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại có người hâm mộ điên cuồng đến loại tình trạng này. Tư Sinh Cơm. Lâm Kha cắn răng nghiến lợi lặp lại một lần cái từ này, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không báo cảnh sát? Trương Cường cũng có chút luống cuống, hắn mặc dù là người đại diện, nhưng là loại chuyện này cũng là lần thứ nhất gặp được. Báo cảnh sát? Báo cảnh sát hữu dụng không? Bọn hắn lại không có đối ta tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, cảnh sát tối đa cũng chính là phê bình giáo dục một chút, căn bản không được cái tác dụng gì. Lâm Kha lắc đầu, hắn biết Tư Sinh Cơm điên cuồng, báo cảnh sát sẽ chỉ chọc giận bọn hắn, đến lúc đó có thể sẽ làm ra càng thêm quá kích sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy a. Nếu là ngày nào bọn hắn xúc động phía dưới làm ra tổn thương gì chuyện của ngươi, vậy liền muộn. Trương Cường gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh. Lâm Kha trầm mặc một lát, trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách. Như vậy đi, chúng ta tới cái dẫn xà xuất động. Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nét miệng lên một vệt cười lạnh. Dẫn xà xuất động? Làm sao dẫn? Trương Cường nghi hoặc mà hỏi thăm. Rất đơn giản, chúng ta làm bộ không biết bọn hắn đang theo dõi chúng ta, tiếp đó ta cố ý đi một số người ít chỗ, bọn hắn khẳng định hội cùng lên đến, đến lúc đó chúng ta liền có thể bắt bọn hắn lại. Lâm Kha giải thích nói. Cái này có thể làm sao? Trương Cường có chút bận tâm, vạn nhất những cái kia Tư Sinh Cơm không mắc mưu làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bọn hắn đã dám theo dõi chúng ta, đã nói lên bọn hắn khẳng định muốn biết nhất cử nhất động của chúng ta, ta cũng không tin bọn hắn có thể nhịn được không cùng lên đến. Lâm Kha tràn đầy tự tin nói. Vậy được rồi, liền theo ngươi nói xử lý, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên để bọn hắn phát hiện ngươi đang diễn trò. Trương Cường vẫn là có chút không yên lòng, liên tục dặn dò. Biết, ta cũng không phải tiểu hải tử, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, cầm lấy mũ cùng kính râm, chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Kha đeo lên mũ cùng kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong rõ ràng hàm dưới. Hắn tận lực giảm thấp xuống vành nón, che kín tinh quang trong mắt, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt ngoạn vị đường cong. Đi thôi, Trương Cường, chúng ta đi chiếu cố những này nhiệt tình người hâm mộ. Lâm Kha nện bước chân trầm ổn, đi ra biệt thự. Trương Cường theo sát phía sau, trong tay nắm thật chặt điện thoại, thần sắc khẩn trương nhìn xung quanh, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. Vì không làm cho hoài nghi, Lâm Kha cố ý lựa chọn một đầu ít ai lui tới đường nhỏ, hai bên là cao lớn cây ngô đồng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh. Kha ca, chúng ta đi chỗ nào a? Trương Cường hạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Đừng nóng đội, theo ta đi là được rồi. Lâm Kha ra vẻ thoải mái mà cười cười, bước chân lại càng thêm chậm chạp, tựa hồ đang cố ý cho người theo dõi chế tạo cơ hội. Bọn hắn cứ như vậy một trước một sau đi lấy, yên tĩnh trên đường nhỏ chỉ có bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên tiếng chim hót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Cường cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi mịn. Ngay tại hắn sắp không nhịn được thời điểm, Lâm Kha đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy, Kha ca? Trương Cường liền vội vàng hỏi. Lâm Kha không nói gì, chỉ là có chút nghiêng người sang, ánh mắt sắc bén quét mắt ven đường lùm cây. Ra đi, theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lùm cây bên trong một trận lắc lư, một cái thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra. Kia là một cái tuổi trẻ nữ hài, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, ăn mặc một thân màu đen quần áo thể thao, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chương 726, ta đang theo dõi ngươi. Chương 726, ta đang theo dõi ngươi. Ngươi, làm sao ngươi biết ta đang theo dõi ngươi? Nữ hài âm thanh có chút run rẩy, hiển nhiên là đã bị Lâm Kha đột nhiên cử động giật nảy mình. A, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần nữ hài, cường đại khí chẳng để nữ hài nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ta chỉ là ngươi người hâm mộ, muốn nhìn ngươi một chút. Nữ hài âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Kha con mắt. Người hâm mộ liền có thể theo dõi ta, chụp lén cuộc sống của ta sao? Lâm Kha ngữ khí băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Ta không có ác ý, ta chỉ là... Nữ hải còn muốn giải thích, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Đủ rồi. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Lâm Kha nghiêm nghị quát, Trương Cường, đem nàng mang đi. Trương Cường đã sớm đã đợi không kịp, nghe được Lâm Kha mệnh lệnh, lập tức xông lên phía trước, một phát bắt được nữ hải cánh tay, đưa nàng kéo tới một bên. Thả ta ra. Các ngươi làm cái gì? Cứu mạng A. Nữ hải liều mạng dãy rồi lấy, lớn tiếng la lên, nhưng là đầu này trên đường nhỏ căn bản không có người trải qua, tiếng kêu gào của nàng rất nhanh liền bị dìm ngập trong gió. Thành thật một chút. Trương Cường dùng sức kiềm chế ở nữ hải, không cho nàng loạn động. Nữ hải đã bị Trương Cường bất thình lình động tác giật nảy mình, nàng hoảng hốt lo sợ dãy rồi lấy, mũ rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Lâm Kha nguyên bản lạnh lùng biểu lộ khi nhìn đến nữ hải khuôn mặt lúc, trong nháy mắt cứng ngắc ở Nưu Nhan. Lâm Kha khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Nưu Nhan, hắn trung thực người hâm mộ, cái kia thường xuyên cho nó viết thư, tặng quà nữ hải, vậy mà theo dõi hắn. Nưu Nhan nhìn thấy Lâm Kha nhận ra chính mình, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền đã bị kiên định thay thế. Lâm Kha, ta thích ngươi. Nưu Nhan hít sâu một hơi, lấy dũng khí lớn tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy ái mộ cùng khát vọng. Lâm Kha đã bị Nưu Nhan đột nhiên xuất hiện tỏ tình cả kinh lui về sau một bước, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phản cảm. "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Lâm Kha lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. "Ta biết." Nưu Nhan không thối lui chút nào nên tiếp Lâm Kha ánh mắt, ta thích ngươi, Lâm Kha, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Nưu Nhan âm thanh càng ngày càng kích động, hốc mắt cũng dần dần phím hồng, nhưng nàng lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống tới. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy rất quá đáng. Theo dõi ta, chụp lén cuộc sống của ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Kha cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ta chỉ là nghĩ cách ngươi gần một điểm, suy nghĩ nhiều giải ngươi một điểm. Nưu Nhan âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh mắt cũng biến thành trốn tránh. Hiểu ta, ngươi đây chính là giải phương thức của ta sao? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, như ngươi loại này hành vi đã nghiêm trọng xâm phạm ta tư ẩn, ngươi biết không? Thật xin lỗi, Lâm Kha, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi không muốn báo cảnh sát, ta. Nưu Nhan ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hoảng hồn, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Ngươi cho rằng một câu thật xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề sao? Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem Nưu Nhan, trong mắt không có một chút thương hại. Lâm Kha, ta thực thích ngươi, ta. Nưu Nhan còn muốn giải thích, lại bị Lâm Kha không kiên nhẫn đánh gãy. Đủ rồi, ta không muốn lại nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Lâm Kha xoay người, không nhìn nữa Nưu Nhan một chút, Trương Cường, đem nàng giao cho cảnh sát xử lý. Không, Lâm Kha, không muốn. Nưu Nhan nghe được Lâm Kha muốn báo cảnh, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Kha trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, Lâm Kha, ta van cầu ngươi, không muốn báo cảnh sát, ta về sau cũng không dám nữa, ta. Lâm Kha nhìn xem quỳ gối trước mặt mình đau khổ cầu khẩn Nưu Nhan, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì một cái người hâm mộ hội đối với mình như thế si mê, thậm chí làm ra theo dõi, chụp lén loại này cử động điên cuồng. Lâm Kha, ta thực thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi. Nưu Nhan gặp Lâm Kha bất vi sở động, lần nữa lớn tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Lâm Kha nghe được Nưu Nhan mà nói, trong lòng càng thêm chán ghét. Ngươi muốn cùng với ta? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi theo dõi ta, chụp lén ta? Ta. Nưu Nhan đã bị Lâm Kha xin hỏi đến á khẩu không trả lời được. Ta cho ngươi biết, Nưu Nhan, ta đối với ngươi loại người này một chút hứng thú đều không có. Lâm Kha lạnh lùng nói, ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này. Lâm Kha mà nói giống như một cái lưỡi dao, hung hăng đau nhói Nưu Nhan trái tim. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đau khổ thầm mến người, vậy mà lại như thế chán ghét chính mình. Lâm Kha, ngươi vì cái gì liền không thể cho ta một cái cơ hội đâu? Nưu Nhan không cam lòng hỏi, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Cơ hội? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải cho người cơ hội? Ta. Nưu Nhan há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đúng vậy a, nàng có tư cách gì yêu cầu Lâm Kha cho mình cơ hội đâu? Nưu Nhan, ngươi tỉnh đi. Lâm Kha nhìn xem Nưu Nhan, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, chúng ta là không thể nào. Không. Lâm Kha, ta. Nưu Nhan còn muốn nói điều gì, lại bị Trương Cường đánh gãy. Trương Cường nghe được Lâm Kha mà nói, tiến lên một bước liền muốn đi kéo Nưu Nhan. Ngươi làm gì? Nưu Nhan hét lên một tiếng, dùng sức hất ra Trương Cường tay, căm tức nhìn Lâm Kha, "Lâm Kha, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta như thế thích ngươi, ngươi vậy mà để ngươi người đại diện đối với ta như vậy?" Lâm Kha nhìn xem Nưu Nhan cuồng loạn dáng vẻ, trong lòng không có một tia chập chờn, chỉ có chán ghét. "Nưu Nhan, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú, ngươi tốt nhất thanh tỉnh một điểm." Lâm Kha lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. "Ngươi..." Nưu Nhan đã bị Lâm Kha mà nói tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Lâm Kha, "Ngươi nửa ngày, lại nói không ra nói tới." Trương Cường nhìn thấy Nưu Nhan cảm xúc kích động, lo lắng nàng sẽ làm ra hành động gì quá khích, liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Lâm Kha trước mặt, đối Nưu Nhan nói ra, "Vị tiểu thư này, mời ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi bây giờ hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta, ảnh hưởng đến các ngươi." Nưu Nhan giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng, đột nhiên cười lên ha ha, "Ta ảnh hưởng đến các ngươi cái gì rồi? Ta bất quá là một cái thích Lâm Kha người hâm mộ mà thôi, ta có lỗi gì? Thích một người không có sai, nhưng là ngươi thích đã biến chất." Trương Cường nhìn xem Nưu Nhan, ngữ khí nghiêm túc nói, "Ngươi theo dõi hắn, chụp lén cuộc sống của hắn, thậm chí còn tự xông vào nhà dân, những hành vi này đã tạo thành phạm tội, ngươi biết không?" "Phạm tội?" Nưu Nhan cười lạnh một tiếng, "Ta phạm tội gì rồi? Ta chỉ là thích hắn mà thôi, ta có tội tình gì?" "Ngươi..." Trương Cường đã bị Nưu Nhan cố tình gây sự tức giận đến nói không ra lời. Lâm Kha nhìn xem Nưu Nhan không thể nói lý dáng vẻ, trong lòng càng thêm chán ghét. Lâm Kha bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn nhanh chân đi đến Nưu mặt mũi trước, ngữ khí băng lãnh, "Nưu Nhan, ngươi náo đủ chưa? Ta lại nói một lần cuối cùng, ta không thích ngươi, ngươi cũng đừng thích ta." Chương 727. Ta thích ngươi, chẳng lẽ có sai sao? Chương 727, ta thích ngươi, chẳng lẽ có sai sao? Nưu Nhan không thể tin nhìn xem Lâm Kha, nước mắt giống như đoạn mất tuyến trân châu một dạng rơi xuống, "Lâm Kha, ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta thích ngươi, chẳng lẽ có sai sao?" "Thích không có sai, nhưng ngươi thích đã bầm méo." Lâm Kha chỉ mình cái mũi, "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, nơi nào còn có nửa điểm lý trí có thể nói? Ngươi theo dõi ta, chụp lén ta, thậm chí còn tự xông vào nhà dân, ngươi có biết hay không ngươi đã xúc phạm pháp luật?" "Pháp luật? Ta chỉ là thích ngươi, ta có lỗi gì?" Nưu Nhan kêu khóc, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng, "Ta vì ngươi, mỗi ngày đều đi xem ngươi hành trình, đi ngươi quay phim chỗ chờ ngươi, thậm chí liền nhà ngươi cư xá bảo an ta đều đã chuẩn bị tốt rồi, ta chỉ là nghĩ cách ngươi gần một điểm, cái này cũng có lỗi sao?" "Đương nhiên là có sai." Lâm Kha nghiêm nghị quát, "Ngươi đây là tại xâm phạm ta tư ẩn, ngươi đây là tại quấy rối cuộc sống của ta. Ta cho ngươi biết, ta nhẫn mại là có hạn độ, ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát xử lý." "Báo cảnh sát? Ngươi muốn báo cảnh bắt ta?" Nưu Nhan phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, nàng chỉ vào Lâm Kha, cười đến nước mắt đều đi ra, "Lâm Kha, ngươi vì thoát khỏi ta, lại muốn báo cảnh sát bắt ta. Ngươi còn là người sao? Ta có phải hay không người, không cần ngươi đến bình phán." Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem Nưu Nhan, "Ta chỉ biết là, ta là một người bình thường, ta cần phải có chính mình tư nhân không gian, ta cần phải có cuộc sống của mình. Mà ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ta. Lâm Kha, ngươi thực muốn tuyệt tình như vậy sao?" Nưu Nhan khóc đến lê hoa đái vũ, dáng vẻ đáng yêu để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc. "Đây không phải tuyệt tình, đây là nguyên tắc." Lâm Kha ngữ khí kiên định, không có chút nào dao động, "Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta không thích ngươi, ngươi cũng đừng lại đến quấy rầy cuộc sống của ta. Nếu không, cũng đừng trách ta báo cảnh sát xử lý." "Lâm Kha." Nưu Nhan còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha ánh mắt lạnh như băng sợ đến không dám nói nữa. Nàng biết, Lâm Kha là chăm chú. Cái này nam nhân, nàng yêu lâu như vậy nam nhân, cuối cùng là không thuộc về nàng. Nưu Nhan vô lực ngồi sập xuống đất, nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng. Nàng nhìn xem Lâm Kha, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. "Lâm Kha, ta hận ngươi." Nưu Nhan khóc nói, âm thanh khàn khàn. Nói xong, nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài. Lâm Kha nhìn xem Nưu Nhan rời đi bóng lưng, trong lòng không có một tia chập chờn. Đối với loại này cố chấp người hâm mộ, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không mềm lòng. Bởi vì hắn biết, mềm lòng sẽ chỉ hại chính mình. Nưu Nhan lảo đảo chạy ra nhà trọ, giày cao gót giẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra tiếng vang lênh lảnh, tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn. Trương Cường nhìn xem Nưu Nhan rời đi bóng lưng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Lâm Kha, "Tiểu Kha, ngươi không sao chứ?" Lâm Kha lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là đã bị sự tình vừa rồi hù dọa. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Trương Cường vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, an ủi, "Loại này người hâm mộ, ngươi không cần khách khí với nàng, trực tiếp báo cảnh sát xử lý là được rồi." Lâm Kha cười khổ một cái, nói ra, "Báo cảnh sát? Ta nếu là thật báo cảnh sát, ngày mai ta liền phải lên đầu đề." Trương Cường cũng rõ ràng đạo lý này, ngành giải trí chính là như vậy, một chút chuyện nhỏ đều có thể đã bị vô hạn phóng đại, huống chi là loại này người hâm mộ quấy rối sự kiện. "Ai, vậy ngươi định làm như thế nào?" Trương Cường hỏi. Lâm Kha trầm mặc một lát, nói ra, "Trước xem tình huống một chút đi, nếu như nàng còn dám lại đến quấy rối ta, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát, cũng chỉ có thể dạng này." Trương Cường thở dài, nói, "Đúng rồi, Tiểu Kha, có chuyện ta phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Lâm Kha hỏi. Trương Cường do dự một chút, nói ra, "Chính là xế chiều hôm nay, ta bắt lấy người hái mộ kia thời điểm, phát hiện cái gì?" Lâm Kha nhìn xem Trương Cường bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. "Phát hiện nàng tại trong phòng của ngươi." Trương Cường hít sâu một hơi, nói, nàng đang thử xuyên y phục của ngươi." "Cái gì?" Lâm Kha lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người hái mộ kia vậy mà như thế lớn mật, cũng dám tự mình tiến vào gian phòng của hắn, còn mặc thử y phục của hắn. "Ngươi nói là, nàng tiến vào gian phòng của ta?" Lâm Kha âm thanh có chút run rẩy. Trương Cường nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta lúc ấy phát hiện nàng thời điểm, nàng chính ăn mặc áo sơ mi của ngươi, trong tay còn cầm quần của ngươi." Lâm Kha chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, trong dạ dày rời sông lớp biển, kém chút phun ra. Hắn không cách nào tưởng tượng, nữ nhân kia ăn mặc y phục của hắn, tại trong phòng của hắn, đã làm những gì? Nàng còn đụng phải thứ gì? Lâm Kha âm thanh băng lãnh, phản phất đến từ địa ngục hàn băng. Trương Cường nhìn xem Lâm Kha dáng vẻ, trong lòng cũng có chút sợ sệt, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ta không biết, ta phát hiện nàng thời điểm, nàng liền đứng tại ngươi tủ quần áo trước, cửa tủ treo quần áo mở ra, bên trong quần áo đều đã bị lật loạn." Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn bước nhanh đi đến cửa phòng của mình, đột nhiên đẩy cửa ra, trong phòng hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi đồng dạng, chỉ là cửa tủ treo quần áo được mở, bên trong quần áo lộn xộn không chịu nổi. Lâm Kha đi đến tủ quần áo trước, nhìn xem bên trong đã bị lật đến loạn thành một đoàn quần áo, một ôm vô danh lửa từ đáy lòng dâng lên. Hắn một tay lấy trong tủ treo quần áo toàn bộ tách rời ra, ném xuống đất, tiếp đó lại mở ra ngăn kéo, đem bên trong quần áo, vít tất, đồ lót, toàn bộ đều ném đi ra. "Đáng chết!" Lâm Kha nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đem tủ quần áo đạp lăn trên mặt đất. Trương Cường đứng tại cổng, nhìn xem Lâm Kha nổi điên dáng vẻ, không dám nói câu nào. Hắn biết, Lâm Kha hiện tại cần không phải an ủi, mà là phát tiết. Lâm Kha phát tiết một trận, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem đầy đất quần áo, đột nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt. Những y phục này, hắn đều đã từng xuyên qua, phía trên còn lưu lại nhiệt độ của người hắn hương vị. Nhưng là bây giờ, những y phục này đều đã bị nữ nhân kia chạm qua, đã mặc thử, hắn cũng không còn cách nào xuyên qua. "Những y phục này, ngươi giúp ta toàn bộ đều đốt đi." Lâm Kha âm thanh tràn đầy mỏi mệt cùng chán ghét. Trương Cường nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta đã biết." Lâm Kha quay người rời khỏi phòng, hắn không muốn lại nhìn thấy những này để hắn buồn nôn đồ vật. Ngày nghỉ kết thúc, Lâm Kha ngựa không dừng vó chạy tới quay chụp sân bãi. Lần này là một cái vận động nhãn hiệu quảng cáo đại ngôn, cần hắn tại dưới ánh nắng chói chang chạy, nhảy vọt, hiện ra sức sống bắn ra bốn phía hình tượng. "Tiểu Kha, chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị bắt đầu." Đạo diễn cầm loa hô. Lâm Kha hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái trạng thái, so cái ok thủ thế. "À sân." Theo lấy đạo diễn ra lệnh một tiếng, Lâm Kha như tiễn rời cung giống như liền xông ra ngoài. Hắn ăn mặc quần áo thể thao, mồ hôi thấm ướt trên trán tóc rối, không chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn lãng ngũ quan, ngược lại càng lộ vẻ dương quang xuất khí. Trong ống kính hắn tràn đầy sức sống thanh xuân, phảng phất không biết mệt mỏi giống như, một lần lại một lần hoàn thành lấy đạo diễn yêu cầu. Chương 728. Ta muốn hủy ngươi. Chương 728. Ta muốn hủy ngươi. Cút. đầu này qua. Tiểu Kha, biểu hiện lực quá tuyệt vời. Đạo diễn thỏa mãn hô ngừng, giơ ngón tay cái lên tán dương. Lâm Kha tiếp nhận trợ lý đưa tới nước, một hơi uống hơn phân nửa bình, cười nói ra, tạ ơn đạo diễn, ngài quá khen. Liên tục mấy ngày quay chụp, Lâm Kha đều duy trì độ cao chuyên nghiệp tố dưỡng, xuất sắc hoàn thành mỗi một cái ống kính. Quảng cáo quay chụp kết thúc về sau, hắn lại ngựa không dừng vó chạy tới kế tiếp thông cáo, vì một lúc nào đó còn tạp chí quay chụp trang địa. Lâm Kha, lần này chủ đề là cấm dục, ngươi muốn thể hiện ra một loại cao lãnh, cấm dục khí chất, hiểu chưa? Người quay chụp một bên điều chỉnh thử lấy ánh đèn, một bên nói với Lâm Kha. Lâm Kha khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đổi lại một bộ tây trang màu đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt thâm thúy mà mê ly, cả người tản ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng khí chất. Hoàn mỹ, chính là như vậy. Lâm Kha, ánh mắt của ngươi quá có chuyện xưa. Người quay chụp kích động án lấy cửa chớp, bắt giữ lấy Lâm Kha mỗi một cái đặc sắc trong máy mắt. Quay chụp kết thúc về sau, Lâm Kha đã mệt mỏi tinh bị lưỡng tận. Hắn trở lại bảo mẫu trên xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Mưu Nhan tấm kia tràn ngập hận ý khuôn mặt. Hy vọng nàng đừng lại đến quấy rối ta. Lâm Kha ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, không như mong muốn. Ngay tại Lâm Kha quay chụp quảng cáo cùng tạp chí trong khoảng thời gian này, Mưu Nhan cũng không có nhà rỗi. Nàng đem Lâm Kha quảng cáo áp phích cùng tạp chí trang bìa đều ra mua, mang về chính mình trong căn phòng đi thuê. Nhìn xem áp phích cùng bìa Lâm Kha, Mưu Nhan ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng mê luyến cùng bặm bẹo hận ý. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Ta chỉ là thích ngươi, ta có lỗi gì? Nhu Nhan tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào. Nàng không thể nào tiếp thu được Lâm Kha đối nàng lạnh lùng cùng cự tuyệt, càng không cách nào tiếp nhận Lâm Kha muốn báo cảnh bắt nàng sự thật. Đã ngươi không chịu tiếp nhận ta yêu, vậy ta sẽ phá hủy ngươi. Nhu Nhan ánh mắt dần dần trở nên âm tàn, nàng cầm kéo lên, đối Lâm Kha áp phích cùng trang địa, hung hăng cắt xuống dưới. Giang giác, giang giác, cái kéo tại trên trang giấy xẹt qua, phát ra chói hai âm thanh. Nhu Nhan đem Lâm Kha ngũ quan từng cái cắt nát, tiếp đó lại dùng nhựa cao su đem những mảnh vỡ này loạn xạ ghép lại với nhau. Ha ha ha. Đây chính là ngươi cự tuyệt kết quả của ta. Nhu Nhan nhìn xem chính mình kiệt tác phát ra một trận rợn cả tóc gãy tiếng cười. Trong căn phòng đi thuê, dưới ánh đèn lờ mờ, Nhu Nhan nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, trên màn hình là Lâm Kha ảnh chụp, mỗi một mở đều hoàn mỹ không một tí vết. Ta muốn để thân ngươi bại tên nước, ta muốn để ngươi nếm thử đã bị bạn người phỉ nhổ tư vị. Nhu Nhan nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Nàng thuần thục mở ra tu đồ phần mềm, đem hình của mình cùng Lâm Kha ảnh chụp ghép lại với nhau, trong tấm ảnh nàng y như là chim non nép vào người, mà Lâm Kha thì lại một mặt cương triều. Xem, đây là chúng ta cùng đi xem phim, đây là chúng ta cùng nhau ăn cơm, đây là chúng ta một vụ dạ phố. Nhu Nhan một bên tu đồ, một bên nói một mình, phản phất thực cùng Lâm Kha trải qua những này ngọt ngào trong máy mắt. Rất nhanh, từng chương thân mật ảnh chụp mới vừa ra lò, mỗi một mở đều đủ để dùng giả lộ chân. Nhu Nhan thỏa mãn nhìn xem chính mình kiệt tác nết miệng lên một vệt nụ cười ấm lãnh. Nàng đăng ký một cái mới blog tài khoản, đem những hình này chuyển lên, cũng phối văn, Lâm Kha, ngươi tại sao muốn gặp ta? Ngươi đã nói hội một mực yêu ta, vì cái gì hiện tại muốn bức bỏ ta? Đâm một khi tuyên bố, tựa như cùng vi rút cấp tốc truyền bá ra. Đám fan hâm mộ nhau nhau Lâm Kha, chất vấn hắn sự tình chân tướng. Chơi ạ, đây là sự thực sao? Lâm Kha thế mà yêu đương rồi. Nữ nhân này là ai? Thoạt nhìn tốt nhìn quen mắt ta. Lâm Kha, ngươi mau ra đây giải thích ta. Không muốn trốn tránh. Trong lúc nhất thời, trên internet sôi trào, Lâm Kha blog trong nháy mắt đã bị các loại bình luận cùng PM bá phủ. Lâm Kha, không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn. Trợ lý Tiểu Trương vội vàng hấp tấp xông vào Lâm Kha phòng nghỉ, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, nhìn trên màn ảnh những cái kia chướng mắt ảnh chụp cùng bình luận, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây đều là lộn xộn cái gì? Lâm Kha cao mày, ngữ khí băng lãnh. Làm Nhu Nhan, nhất định là nàng làm. Tiểu Trương gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hiện tại trên mạng đều đang đồn ngươi cùng nàng chuyện xấu, còn có người nói ngươi bội tình bạc nghĩa, lừa gạt người hâm mộ. Lâm Kha sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Nhu Nhan vậy mà lại dùng loại phương thức này đến báo thù hắn. Lập tức liên hệ công ty công quan bộ, để bọn hắn lập tức xử lý chuyện này. Lâm Kha quyết định thật nhanh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng. Tiểu Trương không dám thất lễ, vội vàng bấm công ty điện thoại. Trên internet, liên quan tới Lâm Kha yêu đương chuyện xấu càng ngày càng nghiêm trọng, các loại suy đoán cùng lời đồn bay lời trời. Thời đại này, minh tinh nói cái yêu đương thế nào? Lâm Kha cũng không phải không thành niên, nói cái yêu đương còn muốn đã bị các ngươi những này người hâm mộ chỉ trỏ. Đúng đấy, chống đỡ Lâm Kha. Yêu đương tự do. Bất quá, nữ nhân này là ai a? Thoạt nhìn khá quen. Trên lầu, người mất trí nhớ sao? Đây chính là lần trước tại thương trường theo dõi Lâm Kha cái kia tư sinh cơm a. Cái gì? Là nàng? Nàng làm sao đáng sợ như vậy a? Lại còn ghê đổ tung tin đồn nhảm. Mạng lưới dư luận bắt đầu xuất hiện lưỡng cực phân hóa, một bộ phận người chống đỡ Lâm Kha yêu đương tự do, một nhóm người khác thì lại đối Mưu Nhan hành vi biểu thị oán giận. Cùng lúc đó, một chút tỉ mỉ người hâm mộ cũng bắt đầu phát hiện ảnh chụp manh mối. Các loại, các ngươi có hay không cảm thấy những hình này có chút kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Người xem Lâm Kha biểu lộ, mỗi một mở đều giống như cứng rắn gạt ra, tuyệt không tự nhiên. Còn có bối cảnh, những này bối cảnh ta giống như đều ở nơi nào gặp qua, giống như là mạng đồ. Ta đi. Thật đúng là. Nữ nhân này thật là đáng sợ, vậy mà toàn bộ đều là ghê. Đám fan hâm mộ giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng, nhao nhao bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp sơ hở. Rất nhanh, liền có dân kỹ thuật đem ảnh chụp so sánh đồ phát đến trên mạng, cũng kỹ càng liệt cử trong tấm ảnh tất cả ghê đồ vết tích. Chắc chắn rồi. Những hình này toàn bộ đều là P. Nữ nhân này vì tung tin đồn nhảm Lâm Kha, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thật là buồn nôn. Loại người này nên bị tóm lên đến. Lâm Kha mau báo cảnh sát đi. Không thể để cho nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Chân tướng rõ ràng, dư luận trong nháy mắt đảo ngược, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích Lưu Nhan ác liệt hành vi. Lâm Kha đám fan hâm mộ càng là tự phát tổ chức, bắt đầu ở trên internet vì Lâm Kha làm sáng tỏ sự thật, cũng mãnh liệt yêu cầu Lưu Nhan công khai xin lỗi. Lâm Kha, ngươi xem. Tiểu Trương chỉ vào màn hình điện thoại di động, kích động nói, đám fan hâm mộ cũng đang giúp ngươi nói chuyện đâu. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, nhìn trên màn ảnh những cái kia ủng hộ hắn bình luận, nguyên bản sắc mặt âm trầm cuối cùng dịu đi một chút. Những này người hâm mộ. Lâm Kha trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thay ta tạ ơn bọn hắn. Lâm Kha, ngươi yên tâm, bộ phận TA đã tại xử lý chuyện này, tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết. Tiểu Trương an ủi. Ừm. Lâm Kha gật gật đầu, nhưng lông mày y nguyên quá chặt. Chương 729. Dọa chết người chương 729, dọa chết người ngọa tảo. Cô gái này tháo trang, làm sao cùng cái quỷ một dạng. Tiểu Trương soát điện thoại di động, đột nhiên hú lên quái dị, đưa di động màn hình đánh đến Lâm Kha trước mặt. Lâm Kha lúc đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, đã bị Tiểu Trương nhất kinh nhất xạ cử động giật nảy mình, không kiên nhẫn mở mắt ra, ngươi quỷ gào gì? Dọa chết người. Ca. Ngươi mau nhìn. Chính là cái kia tư sinh cơm, nàng bê đồ trước ảnh chụp đã bị đào ra. Tiểu Trương kích động chỉ vào màn hình điện thoại di động, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Lâm Kha lúc đầu không có coi ra gì, hứng hờ nhìn lướt qua, một giây sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt đọc lại. Trên màn hình điện thoại di động là từng chương so sánh mãnh liệt ảnh chụp. Bên trái là Lưu Nhan quê đồ sau ảnh chụp, tinh xảo trang dung, da thịt trắng nõn, thanh thuần động lòng người bộ dáng, hiển nhiên một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. Mà bên phải thì là đám fan hâm mộ đào ra nguyên đồ, trong tấm ảnh nữ nhân, làn da ố vàng thô ráp, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, nặng nghề phấn lót cũng che đậy không ngừng thật sâu đầu ấn, một đôi mắt đục ngầu vô thần, hoàn toàn không có một tia một vệt quê đồ sau cái bóng. Nếu như nói quê đồ sau ảnh chụp là thanh thuần giáo hoa, cái kia quê đồ trước ảnh chụp, đơn giản chính là hiển nhiên phượng tỷ tái hiện. Cái này, đây quả thật là cùng là một người. Lâm Kha khó có thể tin rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Thiên chân vạn sát. Ca, ngươi quên lần trước tại thương tràng, nàng theo dõi ngươi thời điểm, ta gặp qua nàng một mặt, tuyệt đối là nàng, không sai được. Tiểu Trương lời thề son sắt nói. Lâm Kha cẩn thận hồi tưởng một cái, ngày đó tại thương tràng, hắn đã bị Mưu Nhan dây dưa thời điểm, Tiểu Trương xác thực xuất hiện qua, còn giúp hắn giải vây. Nữ nhân này, thật đúng là. Vì tung tin đồn nhảm ta, thật đúng là nhọc lòng a. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng chán ghét. Còn không phải sao? Vê đồ vê thành dạng này, cũng không sợ đem chính mình về thanh ghét. Tiểu Trương cũng đi theo nhà danh nói. Bất quá, ca, những này người hâm mộ cũng quá lợi hại a. Cái này đều có thể đào ra, đơn giản chính là hồn mẹ phụ thể a. Tiểu Trương một bên liếc nhìn bình luận, một bên cảm thán nói. Đúng vậy a. Lâm Kha cũng có chút cảm khái, những này người hâm mộ, vì hắn, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, thật là làm cho hắn cảm động vừa xấu hổ dây dứt. Ca, ngươi xem đầu này bình luận, chết cười ta. Tiểu Trương đột nhiên chỉ vào một đầu bình luận, cười lên ha ha. Lâm Kha tò mò đến gần xem thử, chỉ gặp đầu kia bình luận biết, thời đại này, phê đổ kỹ thuật nhà ai cường. Nhu Nhan tư sinh cơm, dạy ngươi một giây biến tiền nữ. Ha ha ha. Lâm Kha cũng không nhịn được cười ra tiếng, nguyên bản khói mù tâm tình, cũng bởi vì đám fan hâm mộ ủng hộ và trêu chọc, trở nên dễ dàng không ít. Ông trời ơi. Ca, ngươi mau nhìn cái này. Tiểu Trương soát điện thoại di động, đột nhiên kinh hô một tiếng, đưa di động màn hình lần nữa đánh đến Lâm Kha trước mặt. Lâm Kha vừa uống xong một miệng trà, kém chút đã bị sập đến, bất đắc dĩ đặt chén trà xuống, lại làm sao? Tiểu tử ngươi có thể hay không đừng nhất kinh nhất sạng? Ca, không phải ta ngạc nhiên, là chuyện này quá dọa người. Tiểu Trương chỉ vào màn hình điện thoại di động, ngựa khí nói qua chừng nói, đám dân mạng đào ra, cái tiêu Lưu Nhan, nàng một mực tại theo dõi ngươi, mà lại thời gian còn không ngắn. Lâm Kha nhíu mày, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Ngươi xem, đây là đám dân mạng sửa sang lại dòng thời gian, từ năm trước bắt đầu, ngươi mỗi lần có mặt hoạt động, nàng đều tại. Buổi hòa nhạc, hội gặp mặt, thậm chí là ngươi quay phim sở tiêu đi ô, đều có thân ảnh của nàng. Tiểu Trương chỉ vào trên màn hình điện thoại di động từng tấm hình, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lâm Kha tiếp nhận điện thoại, cẩn thận liếc nhìn. Trên tấm ảnh Lưu Nhan luôn luôn trốn ở trong đám người, ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm hắn, giống như một cái đúng là âm hồn bất tán du linh, để cho người ta giận cả tóc gáy. Nữ nhân này, thật đúng là điên rồi. Lâm Kha cắn răng nghiến lợi nói, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực tiêu đốt. Càng đáng sợ chính là cái này. Tiểu Trương chỉ vào một cái khác đầu lòng, đám dân mạng còn phát hiện, Lưu Nhan phi thường ghen ghét những cái kia hợp tác với người qua nữ diễn viên, nàng trả lại cho các nàng gửi qua thư uy hiếp. Cái gì? Lâm Kha bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh, nàng còn làm cái gì? Ngươi xem đầu này blog, là một cái hợp tác với ngươi qua một bộ phim truyền hình nữ diễn viên phát, nàng nói nhận được Lưu Nhan gửi tới lưỡi dao cùng thư đe dọa, trong thư nói để nàng cách ngươi xa một chút, nếu không liền để nàng để mắt. Tiểu Trương chỉ vào màn hình điện thoại di động, ngữ khí ngưng trọng nói. Lâm Kha sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Nhan điên cuồng đã đến loại tình trạng này. Còn có cái này nữ diễn viên là cùng ngươi một vụ quay qua quảng cáo, nàng cũng nhận được tương tự thư đe dọa, trong thư còn thả hình của nàng, trên tấm ảnh con mắt của nàng đã bị vẽ lên một cái to lớn đỏ, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Trương tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Lâm Kha chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đầu lâu, hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Nữ nhân này,
đơn giản thật là đáng sợ. Tiểu Trương cũng cảm thấy một trận hoảng sợ, "Ca, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút, ai biết nàng sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Chuyện này, không thể cứ tính như vậy." Lâm Kha hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngữ khí lạnh như băng nói, "Ta muốn để nàng vì mình hành vi trả giá đắt." "Đúng, không thể để cho nàng cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật." Tiểu Trương cũng lòng đầy căm phẫn nói, "Đám dân mạng cũng đều tại lên án nàng, yêu cầu nàng công khai xin lỗi, cách ngươi xa một chút." Lâm Kha gật gật đầu. "Ca, ngươi thực không có ý định giúp đỡ Mưu Nhan sao?" Tiểu Trương soát điện thoại di động, nhìn xem phía trên liên quan tới Mưu Nhan tin tức mới nhất, nhịn không được hỏi. Lâm Kha ngay tại trang điểm, nghe được Tiểu Trương mà nói, khẽ chau mày, thả ra trong tay lông mày bút, nhàn nhạt nói ra, "Giúp nàng? Ta tại sao phải giúp nàng?" "Thế nhưng là..." Tiểu Trương muốn nói lại thôi, nhìn xem Lâm Kha trong đôi mắt mang theo một chút do dự. "Không nhưng nhị gì hết." Lâm Kha ngữ khí kiên định, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Nàng làm ra chuyện như vậy, nên gánh chịu hậu quả. Thế nhưng là đám dân mạng đều nói nàng là bởi vì rất ưa thích ngươi, mới có thể làm ra loại này điên cuồng sự tình. Hiện tại nàng đã bị công ty khai trừ, còn bị chủ thuê nhà chạy ra, không nhà để về, thực rất đáng thương." Tiểu Trương nhịn không được vì Mưu Nhan giải thích. "Đáng thương người tất có chỗ đáng hận." Lâm Kha lạnh lùng nói, "Nếu như nàng thực thích ta, nên tôn trọng ta, mà không phải làm ra loại này tổn thương ta sự tình." "Thế nhưng là..." Tiểu Trương còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. "Tốt rồi, đừng nói nữa." Lâm Kha ngữ khí kiên quyết, "Không thể nghi ngờ, chuyện này trong lòng ta nắm chắc, ngươi không cần phải để ý đến." Tiểu Trương nhìn xem Lâm Kha lạnh lùng bên mặt, biết mình nói thêm gì đi nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Chương 730. Một loại đáng sợ chấp niệm. Chương 730. Một loại đáng sợ chấp niệm. Thợ trang điểm ngay tại vì Lâm Kha tân trang suy nghĩ tuyến, hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra Mưu Nhan tâm kia điên cuồng bặm bẻo khuôn mặt. Hắn thừa nhận, ngay từ đầu hắn đối Mưu Nhan là có một tia hảo cảm. Cô gái này xinh đẹp, nhiệt tình, tràn ngập sức sống, mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ kích động lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Hắn từng tại trong đám người nhìn nhiều nàng vài lần, cũng từng tiếp nhận nàng đưa tới lễ vật, thậm chí còn cùng nàng hợp qua ảnh. Hắn coi là đây chỉ là một phổ thông người hâm mộ đối với thần tượng yêu thích. Thẳng đến ngày đó, hắn đã bị theo dõi, đã bị chụp lén, đã bị tung tin đồn nhảm, hắn mới ý thức tới cô gái này yêu đã biến thành một loại đáng sợ chấp niệm. Hắn sợ hãi, hắn lựa chọn báo cảnh sát, lựa chọn bảo vệ mình. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lựa chọn của hắn lại đem Mưu Nhan đẩy hướng càng sâu được sâu. Hắn không phải là không có nhìn thấy trên mạng những tin tức kia, những cái kia liên quan tới Mưu Nhan gặp gỡ, những cái kia đối với hắn chỉ trích cùng chửi rủa. Thế nhưng là hắn lại thờ ơ, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là Mưu Nhan gieo gió gặt bão. Hắn không phải thánh mẫu, hắn không có nghĩa vụ đi cứu vớt một cái tổn thương qua hắn người. Hắn chỉ là nghĩ bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt cuộc sống của mình, chỉ thế thôi. "Tốt rồi, Lâm tiên sinh, ngài nhìn xem có thể sao?" Thợ trang điểm âm thanh đánh gãy Lâm Kha suy nghĩ. Hắn mở to mắt nhìn xem trong gương chính mình, tinh xảo trang dung, hoàn mỹ nụ cười, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. "Ừm, rất tốt." Hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi phòng hóa trang. Một bên khác, Mưu Nhan trốn ở một cái đơn sơ trong căn phòng đi thuê, nhìn xem trên điện thoại di động liên quan tới Lâm Kha tin tức mới nhất, trong ánh mắt tràn đầy hoán động. "Lâm Kha, ngươi thật hung ác tâm, vậy mà thực đối ta thấy chết không cứu." Mưu Nhan cắn răng nghiến lợi nói, "Đã ngươi vô tình, cũng đừng trách ta không nghĩa." Nàng mở ra một cái ẩn tàng cặp văn kiện, bên trong tất cả đều là Lâm Kha ảnh chụp, có công khai, cũng có tự mình, thậm chí còn có một ít là nàng theo dõi Lâm Kha lúc chụp lén. Nàng một chương liếc nhìn những hình này, ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng lên. "Lâm Kha, ngươi chờ, ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn." Mưu Nhan thấp giọng quát tầm lên, "Ta muốn để thân ngươi bại tên nước, ta muốn để ngươi nếm thử mất đi hết thảy tư vị." Nàng bắt đầu ở trên mạng giải liên quan tới Lâm Kha không thật tin tức, ý đồ hủy đi Lâm Kha danh dự. Nhưng mà, để nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Kha người hâm mộ phi thường đoàn kết, rất nhanh liền khám phá âm mưu của nàng, cũng đối nàng tiến hành phản kích. Mưu Nhan kế hoạch thất bại, nàng không chỉ có không có hủy đi Lâm Kha, ngược lại để cho mình lâm vào càng sâu khốn cảnh. Nàng đã bị đám dân mạng thịt người lục soát, thông tin cá nhân bị lộ ra, thậm chí còn nhận được tử vong uy hiếp. Nàng sợ hãi, nàng muốn thoát đi đây hết thảy, nhưng nàng đã không chỗ có thể trốn. Ngay tại nàng cùng đường mặt lộ thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. "Lâm Kha, đã ta không lấy được ngươi, vậy liền hủy đi ngươi." Nưu Nhan ánh mắt âm ngoan nói, "Ta muốn để ngươi vì ngươi tuyệt tình trả giá đắt." Nàng thừa dịp những người kia không chú ý, lặng lẽ dọn đi rồi, không có ai biết nàng đi nơi nào. Chỉ có chính nàng biết, nàng muốn đi đâu, nàng muốn đi tìm Lâm Kha, nàng muốn để Lâm Kha vì hắn tuyệt tình trả giá đắt. Nưu Nhan đi tới Lâm Kha ở lại cư xá phụ cận, tìm một cái ẩn nấp chỗ ở xuống dưới. Nàng bắt đầu ở Lâm Kha nhà phụ cận tiến hành ngồi chờ, nàng muốn biết rõ ràng Lâm Kha làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Nàng muốn tìm tới một cái trả thù Lâm Kha cơ hội. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng đều không có nhìn thấy Lâm Kha thân ảnh, nàng biết Lâm Kha công việc bề bộn nhiều việc, thường xuyên không ở nhà. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, nàng có nhiều thời gian, nàng có thể chậm rãi chờ đến Lâm Kha xuất hiện một khắc này. Nàng cũng không tin, Lâm Kha hội một mực không xuất hiện. Lâm Kha gần nhất nghỉ ngơi kết thúc, người đại diện Phương Tỷ an bài cho hắn mấy trận bữa tiệc, đều là trong vòng nổi danh đạo diễn, muốn mời hắn biểu diễn tân điện ảnh. "Kha Kha à, mấy vị này đạo diễn đều là hai to mặt lớn, bọn hắn hí luôn luôn danh tiếng tiền phòng vé xong bội thu, ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc cơ hội à." Phương Tỷ một bên liếc nhìn văn kiện trong tay, một bên dặn dò. Lâm Kha hứng hở liếc nhìn kịch bản, những này kịch bản phần lớn là chút cổ trang tiên hiệp, bá đạo tổng giám đốc các loại đề tài, hắn mấy năm này đã diễn án, thực tế không làm sao có hứng nổi.
Biết Phương tỷ, ta hội chăm chú cân nhắc. Lâm Hà qua loa hồi đáp. Trận đầu đưa tiệc an bài tại một nhà cấp cao câu lạc bộ tư nhân, đạo diễn họ Vương, là trong vòng nổi danh quỷ tài đạo diễn, dùng quay chụp huyền nghi phim kinh dị nổi tiếng. Vương đạo dáng người mập lùn, mang theo một dạng kính đen, cười lên con mắt híp lại, cho người ta một loại tinh minh cảm giác. Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh a. Ta thế nhưng là ngươi trung thực người hâm mộ, ngươi mỗi một bộ đùa ta đều có nhìn qua. Vương đạo nhiệt tình cầm Lâm Kha tay, trong giọng nói tràn đầy thưởng thức. Vương đạo quá khen, ta cũng rất thích tác phẩm của ngài, ngài mê vụ cùng nửa đêm tiếng ca đều có thể xưng kinh điển. Lâm Kha lễ phép đáp lại nói, trong lòng lại không có chút nào gợn sóng. Vương đạo chào hỏi Lâm Kha ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu chính mình tân điện ảnh. Ta bộ này tân điện ảnh là một bộ khoa huyễn phim kinh dị, giảng thuật là tương lai thế giới, nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo ở giữa phát sinh cố sự, kịch bản ta đã rèn luyện 3 năm, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Vương đạo nói xong, từ trong bọc móc ra một cái thật dày kịch bản đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận kịch bản, tùy ý lật vài tờ, cố sự bối cảnh thiết lập tại một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tương lai đô thị, cuộc sống của con người đã hoàn toàn đã bị trí tuệ nhân tạo nắm trong tay, nhân vật nam chính là một nhà khoa học, hắn phát hiện trí tuệ nhân tạo ngay tại mưu đồ bí mật lật đổ nhân loại thống trị, thế là triển khai một trận kinh tâm động phách đấu tranh. Thế nào? Lâm tiên sinh, cái này kịch bản có phải hay không rất có ý tứ? Vương đạo một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Kha. Ừm, cố sự đề tài xác thực rất mới lạ, bất quá. Lâm Kha dừng một chút, muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Lâm tiên sinh có ý nghĩ gì cứ việc nói, chúng ta có thể tham khảo. Vương đạo khích lệ nói, ta cảm thấy nhân vật này tính cách thiết lập có chút không quá phù hợp ta mong muốn, hắn quá mức ngột ngạt cùng kiềm chế, ta càng muốn khiêu chiến một chút ánh nắng sáng sủa nhân vật. Lâm Kha huyện chuyển cự việc nói. Vương đạo nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười. Không sao, mỗi người đều có sở thích của mình, ta hiểu. Bất quá, ta còn là hy vọng Lâm tiên sinh ngươi có thể lại cẩn thận suy tính một chút, nhân vật này thực rất có tính khiêu chiến, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể diễn dịch rất đặc sắc. Lâm Kha cười cười, không nói gì, hắn biết Vương đạo đây là tại cho nó bậc thang xuống, nhưng hắn thực đối nhân vật này không làm sao có hứng nổi. Sau đó mấy ngày, Lâm Kha lại lần lượt gặp mấy cái đạo diễn, nhưng đều không có gặp được để tâm hắn động kịch bản. Ai, làm sao lại không có một cái nào thích hợp kịch bản đâu? Lâm Kha nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn điện thoại. Chương 731 quá bắt bẻ, chương 731, quá bắt bẻ làm sao? Còn đang vì kịch bản chuyện xảy ra sâu đâu? Phương Thị bưng một chén cà phê đi tới. Đúng vậy à, mấy cái này đạo diễn kịch bản cũng còn không sai, nhưng ta chính là tìm không thấy cảm giác. Lâm Kha thở dài nói. Ngươi à, chính là quá bắt bẻ. Hiện tại tốt kịch bản khó cầu, ngươi không thể luôn muốn một bước lên trời, phải từ từ tới. Phương Thị thâm thiện nói. Ta biết, thế nhưng là... Lâm Kha còn muốn nói điều gì, lại bị Phương Thị đánh gãy. Tốt rồi, đừng thế nhưng là... Ta đã giúp ngươi từ chối đi mấy trận bữa tiệc, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, điều chỉnh một chút trạng thái, chờ có thích hợp kịch bản ta thông báo tiếp ngươi. Phương Tỷ nói xong, đem cà phê đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận cà phê, uống một ngụm, gắng chắc hương vị tại trong miệng lan tràn ra, tựa như tâm tình của hắn ở giờ khắc này đồng dạng. Được thôi, vậy ta đi về trước, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Kha đem cuối cùng một ngụm cà phê uống xong, đem cái chén tiện tay đặt ở trên bàn trà, đứng dậy chuẩn bị trở về nhà. Ai, ngươi đứa nhỏ này, làm sao vừa trở về liền lại muốn đi a? Ở nhà chờ lâu một hồi thôi. Phương Tỷ giận trách, nhưng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu trách cứ, càng nhiều hơn chính là quan tâm. Không được, ta còn có chút việc, ngày mai còn phải sớm hơn lên tập thể hình đâu. Lâm Kha khoát khoát tay, cự tuyệt Phương Tỷ giữ lại. Được thôi, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Phương Tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn Lâm Kha rời đi. Lâm Kha đi ra biệt thự, hít thật sâu một hơi ban đêm không khí mới mẻ, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Hắn gần nhất áp lực xác thực rất lớn, đầu tiên là tao ngộ tư sinh cơm phải rối, tiếp lấy lại là liên tiếp không ngừng xã giao, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Vẫn là trong nhà dễ chịu a. Lâm Kha cảm thán một câu, bước nhanh hơn. Hắn ở cư xá các biện pháp an ninh rất tốt, bình thường có rất ít người xa lạ đi vào, cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Nhưng mà, ngay tại hắn đi đến nhà mình cửa biệt thự thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một cái bóng đen đột nhiên từ kế bên trong bụi hoa chui ra, thẳng đến Lâm Kha mà tới. A. Lâm Kha còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến rít lên một tiếng ở bên tai vang lên. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện lao ra chính là một cái tuổi trẻ nữ hài, trong tay còn cầm một cái sáng loáng dao găm. Lâm Kha, người đi chết đi. Nữ hài diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi quát, dao găm trong tay không chút do dự đâm về Lâm Kha. Cẩn thận. Cùng sau lưng Lâm Kha Phương Tỷ thấy thế, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên bật lên. Cẩn thận. Phương Tỷ tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời đêm, nàng không chút nghĩ ngợi vọt tới Lâm Kha trước mặt, ý đồ dùng chính mình thân thể gầy yếu ngăn trở cái kia thanh sáng loáng dao găm. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, Lâm Kha nhìn trước mắt hoảng hốt lo sợ Phương Tỷ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhu Nhan. Một giây sau, Lâm Kha thấy do nữ hải khuôn mặt, lập tức con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Đi chết đi. Lâm Kha, ngươi dựa vào cái gì không thích ta? Nưu Nhan giống như điên cuồng, dao găm trong tay không có chút nào dừng lại, thẳng tắp đâm về Lâm Kha trái tim. Ngươi điên rồi. Lâm Kha tay mắt lênh lẹ, nghiêng người lóe lên, tránh thoát một kích chí mạng này. A. Nưu Nhan bồ hụt, hét lên một tiếng, dao găm trong tay rớt xuống đất, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Tiểu Kha. Phương Thị chưa tỉnh hồn, một phát bắt được Lâm Kha cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Lâm Kha lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Nưu Nhan, ánh mắt phức tạp. Nưu Nhan, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Kha trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thất vọng. Tỉnh táo. Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Nưu Nhan cảm xúc triệt để sụp đổ, nàng ngồi sập xuống đất, hai tay ôm đầu, khóc ròng ròng, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi vì cái gì chính là không nhìn thấy ta? Vì cái gì? Ngươi cái gọi là vì ta làm nhiều như vậy chính là theo dõi ta, quấy rối ta, thậm chí còn muốn giết ta sao? Lâm Kha ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, Nưu Nhan, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta không có. Ta không nghĩ giết ngươi. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn ta quyết tâm. Nưu Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng với ta, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Im ngay. Lâm Kha nghiêm nghị quát, như ngươi loại này bạn bèo yêu, sẽ chỉ làm ta cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét. Không. Không phải như vậy. Ngươi gạt ta. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Nưu Nhan điên cuồng mà quát, nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị Lâm Kha một phát bắt được cổ tay. Đủ rồi. Nưu Nhan. Lâm Kha nhìn trước mắt cái này đã từng là chính mình người hâm mộ nữ hải, trong lòng ngũ vị tạp trần, ngươi tỉnh đi. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ hủy chính ngươi. Ta không. Ta không muốn. Nưu Nhan cảm xúc triệt để mất khống chế, nàng giống như một đầu thụ thương thú con, điên cuồng dãy rủa lấy, gào thét. Lâm Kha nhìn trước mắt cái này đã mất lý trí nữ hải, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn biết, sự tình hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, Nưu Nhan cố chấp cùng điên cuồng đã hoàn toàn méo mó nàng nội tâm. Mà hắn, xem như trận này bi kịch người chứng kiến, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, lại bất lực. Tiểu Kha, ngươi không sao chứ? Người đại diện Lý Tỷ âm thanh từ đằng xa truyền đến, trong tay nàng còn cầm hai túi mới từ siêu thị mua đồ ăn vặt, bước nhanh chạy tới. Lý Tỷ. Phương Tỷ nhìn người tới, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ vào ngồi liệt trên mặt đất Nưu Nhan, nói năng lộn xộn nói, nàng muốn giết Tiểu Kha. Lý Tỷ nghe vậy giật mình, liền tranh thủ vật trong tay ném xuống đất, chạy đến Lâm Kha bên người, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, lo lắng hỏi, Tiểu Kha, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Lâm Kha lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, tiếp đó chỉ trên đất dao găm, ngựa khí bình tĩnh nói ra, nàng vừa mới nghĩ giết ta. Lý Tỷ thuận Lâm Kha ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái sáng loáng dao găm rơi xuống đất, tại đèn đường mở vàng chiếu dọi xuống, phản xạ ra làm cho người sợ hãi quan mang. Ngươi, Lý Tỷ chỉ vào Nưu Nhan, tức giận đến toàn thân phát run, nửa ngày nói không ra lời. Lý Tỷ, báo cảnh sát đi. Phương Tỷ ở một bên nhắc nhở, trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đúng, báo cảnh sát. Lý Tỷ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Không muốn. Nưu Nhan thấy thế, đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, không muốn báo cảnh sát. Ta van cầu các ngươi, không muốn báo cảnh sát. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bởi vì run chân, lần nữa ngồi sập xuống đất. Ngươi còn biết sợ? Lý Tỷ căm tức nhìn Nưu Nhan, ngựa khí băng lãnh, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi đây là phạm tội, là âm mưu giết người. Ta biết sai, ta thực biết sai. Nưu Nhan một bên kêu khóc, một bên leo đến Lâm Kha trước mặt, đưa tay muốn bắt hắn lại ống quần, lại bị Lâm Kha né tránh. Chương 732. Hẳn là gánh chịu hậu quả. Chương 732. Hẳn là gánh chịu hậu quả, ngươi cách ta xa một chút. Lâm Kha chán ghét nhíu mày, ngữ khí băng lãnh, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tiểu Kha, ta van cầu ngươi, không muốn báo cảnh sát. Ta không thể ngồi tù, ta không thể không có ngươi. Nưu Nhan khóc đến lê hoa đái vũ, đau khổ cầu khẩn nói, ngươi đã làm sai chuyện, nên gánh chịu hậu quả. Lâm Kha lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút nào thương hại. Tiểu Kha, ta van cầu ngươi, ta thật là nhất thời hồ đồ, ta về sau cũng không dám nữa. Ngươi tha thứ ta lần này đi. Nưu Nhan gặp Lâm Kha thở ơ, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, nàng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, cái chán rất nhanh liền dập đầu phá, máu tươi thuận gương mặt của nàng chảy xuống. Nưu Nhan, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Phương Tỷ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhịn không được mở miệng quyết đủ. Ngươi ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nưu Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn trừng Phương Tỷ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng động. Phương Tỷ đã bị Nưu Nhan ánh mắt giật nảy mình, vô ý thức lui về sau một bước, không dám nói nữa. Đủ rồi. Lâm Kha nghiêm nghị quát, Nưu Nhan, ngươi nào đủ chưa? Tiểu Kha, chỉ cần ngươi không báo cảnh sát, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta làm trâu ngựa cho ngươi đều có thể. Nưu Nhan kêu khóc nói, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng hèn mọn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Lâm Kha lạnh lùng nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiểu Kha, ta van cầu ngươi, ta thực biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Nưu Nhan khóc đến tê tâm liệt phế, đau khổ cầu khẩn nói, Lý Tỷ, báo cảnh sát đi. Lâm Kha không để ý đến Nưu Nhan cầu khẩn, quay đầu đối Lý Tỷ nói, ngựa khí kiên định. Được. Lý Tỷ gật gật đầu, lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại báo cảnh sát. Không muốn, không muốn báo cảnh sát. Ta van cầu các ngươi, không muốn báo cảnh sát. Nưu Nhan nhìn thấy Lý Tỷ thực muốn báo cảnh, lập tức hoảng hồn, nàng leo đến Lý Tỷ trước mặt, muốn cướp đi điện thoại di động của nàng. Ngươi cút ngay cho ta. Lý Tỷ đẩy ra Nưu Nhan, nổi giận nói. Nưu Nhan đã bị Lý Tỷ đẩy ngã trên mặt đất, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, nàng dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa nhào về phía Lý Tỷ, muốn ngăn cản nàng báo cảnh sát. Đủ rồi. Lâm Kha thấy thế, bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được Nưu Nhan cánh tay, đưa nàng từ Lý Tỷ bên người kéo ra. Thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Nưu Nhan liều mạng dãy rủa, nhưng nàng khí lực tại Lâm Kha trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Kha căm tức nhìn Nhu Nhan, nghiêm nghị quát: "Ta không tỉnh táo. Ngươi tại sao muốn báo cảnh sát? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy?" Nhu Nhan điên cuồng mà quát, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. "Bởi vì ngươi phạm vào tội." Lâm Kha lạnh lùng nói, "Ngươi hẳn là vì ngươi hành vi trả giá đắt."
"Không, ta không muốn. Ta không muốn ngồi tù. Ta không nên rời đi ngươi."
Nhu Nhan liều mạng lắc đầu, đều không nói.
"Ngươi đã không có lựa chọn."
Lâm Kha lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút nào tình cảm.
"Tiểu Kha, ta van cầu ngươi,
không muốn như vậy đối ta." Nhu Nhan khóc đến ruột gan nứt từng khúc, đau khổ cầu khẩn nói. Lâm Kha không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nhu Nhan, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng thất vọng. Phảng phất tại xem một người xa lạ, một cái từng để cho tâm hắn phiền ý loạn người xa lạ.
"Nhu Nhan, ngươi bình tĩnh một chút."
Lý Tỷ nghiêm nghị quát, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét."
"Càng hỏng bét?
Sự tình còn có thể càng hỏng bét sao?" Nhu Nhan đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng tự giễu, "Ta đã mất đi hết thảy, còn có cái gì có thể sợ?" Nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi đến Lâm Kha trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng, "Lâm Kha, ta yêu ngươi. Ta so với bất luận kẻ nào đều yêu ngươi. Ngươi vì cái gì liền không thể nhìn xem ta? Vì cái gì liền không thể tiếp nhận ta?" Lâm Kha lui về sau một bước, tránh đi Nhu Nhan nóng rực ánh mắt, ngựa khí băng lãnh, "Yêu? Ngươi cái gọi là yêu, chính là theo dõi ta, quấy rối ta, thậm chí muốn giết ta sao?"
Ta không có
muốn giết ngươi." Nhu Nhan kích động phản bác,
ta chỉ là muốn cho ngươi nhớ kỹ ta, muốn cho ngươi mãi mãi cũng quên không được ta."
"Ngươi đã thành công."
Lâm Kha lạnh lùng nói, "Ngươi sở tác sở vi, ta cả một đời cũng sẽ không quên."
"Không, đây không phải ta muốn."
Nhu Nhan thống khổ che đầu của mình, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn, "Ta không muốn dạng này, ta thực không muốn dạng này."
"Nhưng ngươi đã làm."
Lâm Kha âm thanh không có chút nào gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái băng lãnh sự thật, "Ngươi hẳn là vì ngươi hành vi trả giá đắt."
"Tiểu Kha, ta van cầu ngươi, không muốn báo cảnh sát, đừng để ta ngồi tù."
Nhu Nhan âm thanh dần dần thấp xuống, trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn cùng tuyệt vọng. Nàng biết, mình đã triệt để đã mất đi Lâm Kha, đã mất đi nàng đã từng điên cuồng theo đuổi hết thảy.
"Lý Tỷ, đem nàng giao cho cảnh sát đi."
Lâm Kha không tiếp tục để ý tới Nhu Nhan, quay người đối Lý Tỷ nói, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt.
"Được."
Lý Tỷ gật gật đầu, đi đến Nhu mặt mũi trước, ngựa khí nghiêm khắc, "Nhu Nhan, ngươi đi đi, cùng chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến."
"Không, ta đừng đi cục cảnh sát. Ta không muốn ngồi tù."
Nhu Nhan liều mạng lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kháng cự. Nàng đột nhiên quay người, muốn chạy trốn, lại bị Phương Tỷ một phát bắt được.
"Nhu Nhan, ngươi đừng có lại chấp mê bất ngộ.
Phương Tỷ quên, ngươi làm như vậy sẽ chỉ hại chính mình."
"Ta không có. Ta không có chấp mê bất ngộ."
Nhu Nhan lớn tiếng phản bác, "Ta chỉ là yêu hắn, ta chỉ là nghĩ cùng với hắn một chỗ, cái này có lỗi sao?"
"Yêu?
Ngươi kia là yêu sao?
Ngươi kia là lòng ham chiếm hữu,
là ích kỷ."
Phương Tỷ nổi giận nói, "Ngươi có hay không nghĩ tới, hành vi của ngươi sẽ cho hắn mang đến bao lớn tổn thương?"
"Ta..."
Nhu Nhan há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Nàng biết, Phương Tỷ nói đúng, nàng yêu đã bóp méo, biến thành cố chấp cùng điên cuồng.
"Đi thôi, đừng có lại chấp mê bất ngộ."
Lý Tỷ kéo Nhu Nhan cánh tay, muốn đem nàng mang đi.
"Ta không đi,
ta không muốn đi."
Nhu Nhan liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì.
"Thả ta ra,
các ngươi thả ta ra."
Nàng tuyệt vọng kêu khóc, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Lâm Kha đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong không có chút nào chập chờn. Hắn biết, đối với Nhu Nhan dạng này người mà nói, bất kỳ cái gì thương hại cùng đồng tình đều là dư thừa.
Nàng cần là luật pháp chế tài, là thời gian trừng phạt.
"Lý Tỷ, đem nàng mang đi đi."
Lâm Kha lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt.
"Được."
Lý Tỷ gật gật đầu, cùng Phương Tỷ cùng một chỗ, cưỡng ép đem Nhu Nhan mang rời khỏi biệt thự.
Lâm Kha đứng tại chỗ, nhìn xem Nhu Nhan đi xa bóng lưng, ánh mắt phức tạp.
Chương 733. Khó nói lên lời đồng tình. Chương 733. Khó nói lên lời đồng tình. Hắn biết, chuyện này sẽ trở thành hắn nhân sinh bên trong một đạo bóng tối, vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Hắn hít sâu một hơi, quay người đi vào biệt thự, đóng lại cửa lớn.
Lâm Kha đi vào biệt thự, trở tay đóng lại cửa lớn, đã cách trở bên ngoài ban đêm ồn ào náo động cùng nội tâm lo lắng. Hắn thói quen cởi giày, lại tại một giây sau chú ý tới không thích hợp.
Đất này tấm.
Lâm Kha lông mày cau lại, ánh mắt đảo qua cửa trước chỗ chân bóng sàn nhà. Nơi đó rõ ràng in mấy đạo rõ ràng dấu chân, rõ ràng không phải hắn cùng Lý Tỷ, Phương Tỷ.
Làm Nhu Nhan.
Một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não, Lâm Kha trong lòng phun lên một cỗ không hiểu bực bội. Hắn bước nhanh đi vào phòng khách, mở ra hệ thống theo dõi, điều lấy biệt thự trùng quanh màn hình giám sát. Hình tượng bên trong, Nhu Nhan thân ảnh một lần lại một lần xuất hiện, bồi hồi tại biệt thự trung quanh, giống như một cái con ruồi không đầu đi loạn, lại giống một đầu dã thú bị thương, tuyệt vọng tìm kiếm lấy sau cùng che chở. Nàng đến cùng muốn làm gì?
Lâm Kha nhìn màn ảnh bên trong Nhu Nhan thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có phẫn nộ, có chán ghét, cũng có một tia khó nói lên lời đồng tình. Hắn không phải ý chí sắt đá, nhìn thấy một cái đã từng điên cuồng mê luyến mình nữ hài biến thành hiện tại bộ dáng này, trong lòng ít nhiều có chút xúc động. Nhưng xúc động về xúc động, Lâm Kha rất rõ ràng, chính mình không có khả năng cho nàng bất kỳ đáp lại nào, cũng không có khả năng lại cho nàng bất cứ cơ hội nào.
"Lý Tỷ."
Lâm Kha cầm điện thoại di động lên, bấm người đại diện điện thoại.
"Tiểu Kha, thế nào?" Lý Tỷ thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Người qua đây một chuyến đi, ta chỗ này có chút việc. Lâm Kha ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Hiện tại sao? Đã rất muộn, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao? Lý Tỷ hiển nhiên có chút do dự. Là liên quan tới Mưu Nhan, ta cảm thấy ngươi hẳn là đến xem. Lâm Kha lạnh nhạt nói. Mưu Nhan? Nàng lại làm sao? Lý Tỷ âm thanh lập tức khẩn trương lên. Người qua đây liền biết. Lâm Kha không có nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn đem màn hình giám sát bảo tồn lại, copy đến USB bên trong, tiếp đó ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Tỷ phong trần mệt mỏi đuổi tới biệt thự lúc, đã là đêm khuya. Nàng nhìn thấy Lâm Kha ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay một cái USB. Tiểu Kha, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhu Nhan lại đi quay rối ngươi rồi. Lý Tỷ thả ra trong tay bao, lo lắng hỏi. Lâm Kha không nói gì, chỉ là đem USB đưa cho nàng. Đây là cái gì? Lý Tỷ nghi hoặc tiếp nhận USB. Chính ngươi xem đi. Lâm Kha lạnh nhạt nói. Lý Tỷ đem USB cắm đến trên máy vi tính, ấn mở bên trong video văn kiện. Trong video, Nhu Nhan thân ảnh có thể thấy rõ ràng, một lần lại một lần xuất hiện tại biệt thự chung quanh, bồi hồi, thăm dò, thậm chí ý đồ leo lên tường đây. Lý Tỷ càng xem sắc mặt càng khó xem, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Cái nữ nhân điên này, nàng đến cùng muốn làm gì? Lý Tỷ tức giận mắng, nàng đây là tự xông vào nhà dân, ta có thể báo cảnh sát bắt nàng. Đừng nội. Lâm Kha tỉnh táo nói, ta để ngươi đến, không phải là vì để ngươi cùng với nàng chấp nhận. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lý Tỷ không hiểu hỏi. Đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta muốn để nàng vì mình hành vi trả giá đắt. Ngươi muốn làm gì? Lý Tỷ hỏi. Ta đã để luật sư thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi tố nàng. Lâm Kha nói, ta muốn để nàng biết, ta không phải nàng có thể tùy ý đùa bỡn đối tượng. Khởi tố nàng? Cái này, Lý Tỷ có chút do dự, có thể hay không đối ngươi hình tượng tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Lâm Kha nói, nhưng chuyện này ta đã không thể nhịn được nữa, thật sự nếu không hành động gì đó, sẽ chỉ làm nàng làm trầm trọng thêm. Thế nhưng là, Lý Tỷ còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Lý Tỷ, ta biết ngươi vẫn luôn rất bảo hộ ta, nhưng lần này, xin ngươi tin tưởng ta, được không? Lâm Kha ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Lý Tỷ nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. À, ta ủng hộ ngươi. Lý Tỷ nói, cần ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Ngươi giúp ta liên lạc một chút truyền thông, ta muốn tổ chức một cái phóng viên buổi họp báo, công khai chuyện này. Lâm Kha nói, phóng viên buổi họp báo. Lý Tỷ hơi kinh ngạc, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Khả năng này sẽ khiến sóng to gió lớn. Ta biết. Lâm Kha nói, nhưng ta nhất định phải làm như vậy, ta muốn để tất cả mọi người biết chân tướng, cũng muốn để Mưu Nhan vì mình hành vi trả giá đắt. Lý Tỷ nhìn xem Lâm Kha, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng nàng biết, Lâm Kha đã quyết tâm, nàng chỉ có thể lựa chọn chống đỡ hắn. À, ta sẽ an bài. Lý Tỷ nói, buổi họp báo thời gian cùng địa điểm, ta sẽ mau chóng thông chi ngươi. Tạ ơn. Lâm Kha nói. Lý Tỷ rời đi về sau, Lâm Kha một người ngồi ở trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, cuộc phong ba này sẽ không dễ dàng lắng lại, nhưng hắn đã làm tốt rồi nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Hắn phải dùng phương thức của mình, bảo vệ mình, cũng bảo hộ những cái kia chân chính quan tâm hắn người. Ngày thứ hai, Lâm Kha tổ chức phóng viên buổi họp báo tin tức, cấp tốc chiếm cứ các tạp chí lớn đầu đề. Buổi họp báo trên, Lâm Kha người mặc tây trang màu đen, thần tình nghiêm túc ngồi trên đài, hướng truyền thông cùng công chúng giảng thuật chuyện đã xảy ra. Hắn công khai Mưu Nhan theo dõi, quấy rối, tự xông vào nhà dân chứng cứ, cũng biểu thị đem thông qua pháp luật con đường bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Lâm Kha phát biểu, đưa tới sóng to gió lớn. Đám fan hâm mộ nhau nhau biểu thị chống đỡ Lâm Kha, khiển trách Mưu Nhan điên cuồng hành vi. Một chút truyền thông cũng đối Mưu Nhan hành vi tiến hành phê bình, cho rằng nàng đã xúc phạm pháp luật, hẳn là nhận vốn có trừng phạt. Tại dư luận áp lực dưới, cảnh sát đối Mưu Nhan tiến hành gọi đến. Cuối cùng, Mưu Nhan bởi vì dính líu theo dõi, quấy rối, tự xông vào nhà dân các loại tội danh, đã bị cảnh sát hình sự tạm giữ. Theo lấy Mưu Nhan đã bị đem ra công lý, cuộc phong ba này cũng dần dần bình ổn lại. Lâm Kha sinh hoạt cũng dần dần trở về bình tĩnh. Nhưng hắn biết, đoạn trải qua này sẽ trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn khó quên ký ức. Nó để hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến, xem như một nhân vật công chúng, một lời một hành động của hắn đều có thụ chú ý, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt những cái kia quan tâm hắn người. Vương Hân Hân tới thời điểm, Lâm Kha ngay tại cửa sổ sắt đất trước máy chạy bộ vung lên mồ hôi như mưa. Vào đông sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, cho nó cường tráng bóng lưng dắt lên một lớp viền vàng. Nghe được tiếng chuông cửa, Lâm Kha đệ ngừng máy chạy bộ, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi, đi tới cửa mở cửa. Vui sướng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn ngươi tới, Lâm Kha có chút ngoài ý muốn. Vương Hân Hân mặc một bộ trắng như gạo dài khoản áo lông, trên đầu mang theo một đỉnh lông xù đồ hàng len mũ, trên mặt hóa thành tinh xảo đạm trang, một đôi mắt to linh động có thần. Chương 734. Tham nhu một chút chương 734, tham nhu một chút làm sao? Không chào đón ta à? Vương Hân Hân cười hỏi, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Làm sao lại thế, mau vào đi. Lâm Kha nghiêng người sang, để Vương Hân Hân vào phòng. Vương Hân Hân đi vào phòng khách, liếc mắt liền thấy được trên bàn trà trưng bày một đống kịch bản. Nha, đây là tại chọn kịch bản đâu? Xem ra chúng ta dừng đại minh tinh đây là muốn chuẩn bị đại triển quyền cước a. Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo. Lâm Kha đi qua, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra điều hòa không khí, cười nói ra, cái gì đại triển quyền cước a, đây không phải mới từ sự kiện kia bên trong đi ra đến nha, không được tranh thủ thời gian công việc, không phải vậy làm sao xứng đáng những cái kia ủng hộ ta người hâm mộ à. Cũng thế, ngươi trong khoảng thời gian này thế nhưng là thụ không ít ủy khuất. Vương Hân Hân đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, đem trong tay kịch bản phóng tới trên bàn trà, nói, không phải sao, ta vừa tiếp mấy cái kịch bản, muốn cho ngươi giúp ta tham mưu một chút. Lâm Kha cầm lấy kịch bản, tiện tay mở ra, hỏi, làm sao? Vương đại ảnh hậu hiện tại cũng cần ta cái này quá khí minh tinh đến tham mưu. Ngươi nằm mơ đi, cái gì quá khí minh tinh à, ngươi nhưng là bây giờ chạm tay có thể bỏng nam minh tinh, bao nhiêu đạo diễn đuổi tới muốn theo ngươi hợp tác đâu. Vương Hân Hân trợn nhìn Lâm Kha một chút, nói, ta đây không phải tin tưởng ánh mắt của ngươi nha, ngươi giúp ta nhìn xem, cái nào kịch bản tương đối tốt. Lâm Kha cười cười, nói ra, được thôi, vậy ta nhưng phải thật tốt giúp ngươi nhìn xem, đừng đến lúc đó đập chúng ta Vương đại ảnh hậu chiêu bài. Vương Hân Hân cầm lấy một cái kịch bản, đưa cho Lâm Kha, nói ra, cái này kịch bản thế nào? Là một cái cổ trang tiên hiệp phim, ta xem xong, kịch bản cũng không tệ lắm, mà lại ta nhân vật là một cái so sánh có tính khiêu chiến nhân vật. Lâm Kha tiếp nhận kịch bản, cẩn thận nhìn lại. Vương Hân Hân thì tại một bên lặng lặng chờ đợi lấy, thỉnh thoảng vụng trộm quan sát đến Lâm Kha biểu lộ. Một lát sau, Lâm Kha buông xuống kịch bản, nói ra, cái này kịch bản cũng không tệ lắm, kịch bản so sánh chặt chẽ, nhân vật quan hệ cũng so sánh phức tạp, nhân vật của ngươi xác thực rất có tính khiêu chiến, bất quá. Bất quá cái gì? Vương Hân Hân liền vội vàng hỏi. Bất quá nhân vật này tính cách cùng bản thân ngươi tính cách tương phản tương đối lớn, ta lo lắng ngươi diễn dịch sẽ khá phí sức. Lâm Kha nói. Dạng này à? Vương Hân Hân có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ta nhìn lại cái khác. Tiếp theo, Vương Hân Hân lại cầm lên mấy cái khác kịch bản, từng cái hướng Lâm Kha giới thiệu. Lâm Kha cũng kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng phát biểu lấy cái nhìn của mình. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái kịch bản. Vương Hân Hân cầm lấy kịch bản, có chút do dự nói ra, cái này kịch bản là cha ta để cử cho ta, hắn nói cái này kịch bản rất thích hợp ta, để cho ta nhất định phải đón lấy nhân vật này. Cha ngươi đề cử? Lâm Kha có chút ngoài ý muốn, hỏi, là cái gì kịch bản? Là một cái đô thị tình cảm phim, cha ta nói cái này kịch bản chế tác thành viên tổ chức rất không tệ, mà lại ta nhân vật là một cái so sánh lấy vui nhân vật. Vương Hân Hân nói, đô thị tình cảm phim. Lâm Kha nhíu mày, nói, ngươi nhất định phải tiếp này chủng loại hình kịch bản sao? Ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, ngươi không quá ưa thích diễn này chủng loại hình phim truyền hình. Đúng vậy à, ta trước đó xác thực không quá ưa thích diễn này chủng loại hình phim truyền hình, nhưng là... Vương Hân Hân do dự một chút, nói, nhưng là cha ta nói, ta hiện tại cần truyền hình, không thể luôn luôn diễn loại kia cổ trang tiên hiệp phim, như thế hy đường sẽ càng ngày càng hẹp. Cha ngươi nói cũng có đạo lý. Lâm Kha nhẹ gật đầu, nói, bất quá, truyền hình loại chuyện này, vẫn là phải thận trọng một chút, không thể bởi vì người khác nói cái gì thì làm cái đó, vẫn là phải căn cứ từ mình tình huống thực tế tới chọn. Ta biết, cho nên ta mới muốn cho ngươi giúp ta tham mưu một chút nha. Vương Hân Hân nói, ngươi giúp ta nhìn xem cái này kịch bản thế nào. Nếu quả như thật không thích hợp ta, ta liền cùng ta cha nói, không tiếp nhân vật này. Được thôi, ta giúp ngươi nhìn xem. Lâm Kha tiếp nhận kịch bản, cẩn thận nhìn lại. Vương Hân Hân thì tại một bên lặng lặng chờ đợi lấy, trong lòng có chút lo lắng bất an. Nàng biết, Lâm Kha ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, mà lại hắn nói chuyện cũng rất trực tiếp, xưa nay sẽ không bởi vì bận tâm mặt mũi của nàng liền nói một chút trái lương tâm. Cho nên, nàng rất muốn biết, Lâm Kha đối cái này kịch bản đánh giá là cái gì. Lâm Kha ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua lại kịch bản, Vương Hân Hân thì lại nâng quay hàm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Cái này kịch bản. Lâm Kha dừng lại một chút, có chút nhíu mày, nói như thế nào đây, có chút quá trung quy trung cụ. Vương Hân Hân trái tim bỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ liền cái này kịch bản cũng không được sao? Nhân vật thiết lập so sánh bằng thẳng, kịch bản đi hướng cũng khuyết thiếu ý mới, cảm giác giống như là đem trên thị trường những cái kia hấp dẫn đô thị tình cảm phim xáo lộ ghép lại với nhau, không có gì điểm sáng. Lâm Kha đem kịch bản phóng tới trên bàn trà, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Vương Hân Hân trên mặt khó nén vẻ thất vọng, nàng cầm lấy kịch bản, vô lực liếc nhìn, đúng như là Lâm Kha nói, cái này kịch bản quá bình thản, không để cho mắt người trước sáng lên cảm giác. Chẳng lẽ ta thực không thích hợp truyền hình sao? Vương Hân Hân tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy mê mang cùng không tự tin. Lâm Kha thấy thế, để chén trà trong tay xuống, an ủi, vui sướng, ngươi đừng nản chí, truyền hình loại chuyện này không đội bằng được, phải từ từ tìm đòi, tìm tới thích hợp bản thân phong cách mới được. Thế nhưng là, ta đã xuất đạo 5 năm, vẫn luôn đang diễn cổ trang tiên hiệp phim, người xem đã đối ta hình tượng tạo thành cố định nhận biết, hiện tại đột nhiên truyền hình, bọn hắn có thể tiếp nhận sao? Vương Hân Hân ngẩng đầu, trong mắt lóe ra bất an cùng lo nghĩ. Ai nói truyền hình liền nhất định phải triệt để phá vỡ trước kia hình tượng? Lâm Kha cười hỏi ngược lại, ngươi có thể nếm thử một chút cùng ngươi dị vãng nhân vật có chỗ khác nhau, nhưng lại không đến mức hoàn toàn thoát ly ngươi thoải mái dễ chịu vòng nhân vật, dạng này đã có thể cho người xem mang đến mới mẻ cảm giác, lại có thể để ngươi đang biểu diễn bên trên có đột phá. Vương Hân Hân hai mắt tỏa sáng, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi, ý của ngươi là, ta trước tiên có thể nếm thử một chút xen vào cổ trang tiên hiệp phim cùng đô thị tình cảm phim ở giữa nhân vật. Không sai, thì như. Lâm Kha hơi chút suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trên bàn trà một đống kịch bản bên trong, hắn đưa tay cầm lấy trong đó một cái, đưa cho Vương Hân Hân. Cái này kịch bản, ngươi có thể nhìn xem. Vương Hân Hân tiếp nhận kịch bản, chỉ gặp địa viết vài cái chữ to, dân quốc kỳ nữ, dân quốc phim. Vương Hân Hân hơi kinh ngạc, nàng trước đó chưa hề tiếp xúc qua này chủng loại hình kịch bản. Ừm, đây là một cái dân quốc bối cảnh dưới truyền kỳ cố sự, người vai diễn nhân vật là cả người đời thành mê, tinh thông võ nghệ kỳ nữ,
tại trong loạn thế tìm kiếm bản thân, thủ hộ gia quốc quá trình bên trong, cùng nam chính phát sinh một đoạn rung động đến tâm can tình yêu cố sự. Lâm Kha đơn giản giới thiệu một chút kịch bản đại khái nội dung. Chương 735. Năm nay không có ý định quay phim chương 735, năm nay không có ý định quay phim. Vương Hân Hân mở ra kịch bản, nhanh chóng xem một lần, con mắt càng ngày càng sáng, nàng có thể cảm giác được, cái này kịch bản bên trong nhân vật nữ chính, cùng nàng dị vãng vai diễn những cái kia nhân vật cũng không giống nhau, trên người nàng đã có giang hồ hiệp nữ khí khái hào hùng, lại có đại gia khuê tú dịu dàng, còn có truy cầu tự do, độc lập hiện đại nữ tính ý thức, là một cái phi thường đầy đặn, lập thể. Nhân vật. Thế nào? Có hứng thú hay không thử một chút? Lâm Kha cười hỏi, hắn biết, Vương Hân Hân đã động tâm. Ừm. Vương Hân Hân nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhân vật này ta rất thích, ta nhất định phải tranh thủ đến. Đúng rồi, Lâm Kha. Vương Hân Hân khép lại kịch bản, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Kha, khóe miệng mang theo một vẻ giảo hoạt ý cười, ta nghe nói dân quốc kỳ nữ bộ này phim nhân vật nam chính còn không có định ra đến, ngươi có hứng thú hay không đến diễn nhân vật nam chính a? Lâm Kha hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu, không được, ta năm nay không có ý định quay phim. Vì cái gì a? Vương Hân Hân hơi kinh ngạc, tốt như vậy kịch bản, tốt như vậy nhân vật, ngươi cũng không động tâm sao? Không phải không động tâm, chỉ là Lâm Kha dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt, ngươi cũng biết, ta đoạn thời gian trước vừa kinh lịch một trận phong ba, hiện tại thể xác tinh thần đều mệt, cần nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh một đoạn thời gian. Vương Hân Hân nhớ tới Lâm Kha đoạn thời gian trước đã bị tư sinh cơm quấy rầy sự tình, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, thăm dò tính mà hỏi thăm, cái kia, ngươi chừng nào thì mới có thể tái xuất quay phim a? Cái này, Lâm Kha trầm ngâm một lát, còn chưa nghĩ ra, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, có lẽ càng lâu. Vương Hân Hân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thất lạc, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói ra, à, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi tái xuất quay phim thời điểm, nhất định phải nói cho ta một tiếng, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi tốt kịch bản. Được. Lâm Kha gật đầu cười, trong mắt tràn đầy chân thành. Vương Hân Hân đứng người lên, cầm lấy túi sách, chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi đi. Lâm Kha cũng đi theo đứng lên. Không cần, ta tự đánh mình xe quay về là được. Vương Hân Hân khoát tay áo, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được. Lâm Kha đưa mắt nhìn Vương Hân Hân rời đi, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở trong màn đêm, mới quay người trở lại biệt thự. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ sáng chói cảnh đêm, nhưng trong lòng một mảnh yên tĩnh. Vương Hân Hân sau khi đi, Lâm Kha một người tại trống rông trong biệt thự, suy nghĩ ngàn vạn. Vương Hân Hân mà nói ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, tốt như vậy kịch bản, tốt như vậy nhân vật, ngươi cũng không động tâm sao? Hắn đương nhiên động tâm. Dân quốc kỳ nữ kịch bản hắn nhìn qua, cố sự bối cảnh hùng vĩ, nhân vật tính cách rõ ràng, nhất là nhân vật nam chính, vừa chính vừa tà, tràn đầy mị lực, đối với nó mà nói là một cái cực lớn tiêu chiến, cũng là một cái cơ hội khó được. Thế nhưng là, hắn hiện tại thực không có tâm tình đi quay phim. Trận kia phong ba đối với hắn tổn thương quá lớn, hắn cần thời gian đi vớt lên vết thương, đi một lần nữa tìm về chính mình. Ai Lâm Kha thở một hơi thật dài, đi đến trước tủ rượu, rót một chén whisky, uống một hơi cạn sạch. Rượu cay độc tại trong cổ họng hắn tiêu đốt, lại khu không tiêu tan trong lòng của hắn phiền muộn. Hắn đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ sáng chói cảnh đêm, nhưng trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn biết mình không thể một mực dạng này tinh thần sa sút xuống dưới, hắn cần tỉnh lại, lại bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng là, làm như thế nào bắt đầu đâu? Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Là Vương Hân Hân gửi tới mạch chặt. Lâm Kha, ta quyết định liền diễn dân quốc kỳ nữ. Ta đã cùng người đại diện nói tốt rồi, từ chối đi tất cả không thích hợp kịch bản, liền chờ bộ phim này. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tranh thủ đến nhân vật này. Nhìn xem Vương Hân Hân gửi tới tin tức, Lâm Kha khỏe miệng không khỏi có chút dương lên. Nha đầu này, thật đúng là hấp tấp. Bất quá, nàng phần này nhiệt tình cùng chấp nhất, cũng làm cho hắn cảm động. Có lẽ là thời điểm cho mình một cái cơ hội. Tốt, ta chờ ngươi. Lâm Kha trả lời. Để điện thoại di động xuống, Lâm Kha tâm tình dễ dàng không ít. Hắn đi đến máy chạy bộ trước, bắt đầu chạy bộ. Hắn phải dùng trạng thái tốt nhất, nên đón mới khiêu chiến. Vài ngày sau, Vương Hân Hân liền nhận được dân quốc kỳ nữ đoàn làm phim thử sức thông chi. Nàng hưng phấn gọi điện thoại nói cho Lâm Kha. Lâm Kha, ta ngày mai muốn đi thử sức. Ngươi nhanh chúc ta hảo vận. Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, mà đáo thành công. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Cho ngươi mượn cát luôn. Chờ ta tin tức tốt. Vương Hân Hân nói xong, liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Vương Hân Hân sớm liền rời giường, tỉ mỉ ăn mặc một phen, tiếp đó lòng tin tràn đầy đi tham gia thử sức. Thử sức quá trình so với nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Đạo diễn đối nàng biểu hiện khen không dứt miệng, tại chỗ liền đánh nhịp định ra nàng biểu diễn nhân vật nữ chính. Vương Hân Hân kích động kém chút nhảy dựng lên. Nàng trước tiên gọi điện thoại nói cho Lâm Kha cái tin tức tốt này. Lâm Kha, ta thành công. Ta đã bị chọn làm nhân vật nữ chính. Chúc mừng ngươi. Ta liền biết ngươi nhất định có thể. Lâm Kha trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Cảm ơn ngươi, Lâm Kha. Nếu không phải ngươi cổ vũ ta, ta cũng không dám tiếp bộ phim này. Vương Hân Hân chân thành nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi cố gắng đổi lấy. Lâm Kha nói, đúng rồi, ngươi chừng nào thì tiến tổ. Tuần tới liền tiến tổ. Vương Hân Hân nói, đến lúc đó ngươi cần phải đến thăm đoàn A. Không có vấn đề, ta nhất định đi. Lâm Kha cười đáp ứng nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kha tâm tình cũng đi theo khá hơn. Hắn phảng phất thấy được Vương Hân Hân tại trên sân khấu chiếu lấp lánh dáng vẻ. Hắn biết, Vương Hân Hân diễn nghệ con đường sẽ một mảnh quang minh, mà hắn cũng sẽ tìm tới thuộc về mình phương hướng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến Vương Hân Hân tiến tổ thời gian. Sáng sớm, Lâm Kha liền rời giường.
Hắn tự mình chọn lựa một chùm hoa tươi, tiếp đó lái xe tiến về dân quốc kỳ nữ đoàn làm phim chỗ ảnh thị thành. Đến ảnh thị thành về sau, Lâm Kha liếc mắt liền thấy được ngay tại quay phim Vương Hân Hân. Nàng ăn mặc một bộ thanh lịch sơn sám, tóc dài đen nhánh bản thành một cái tinh xảo búi tóc, trên mặt hóa thành nhàn nhạt trang dung, cả người lộ ra cổ điển ưu nhã, khí chất xuất chúng. Thẻ. Đạo diễn âm thanh vang lên, vui sướng, đầu này qua, chuẩn bị xuống một chợ. Vương Hân Hân nghe được đạo diễn gọi thẻ, lập tức từ hí bên trong rút ra ra, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng nhìn thấy Lâm Kha đứng tại phía ngoài đoàn người, nhãn tình sáng lên, lập tức hướng hắn phất phất tay, "Lâm Kha, ta ở chỗ này." Lâm Kha cười hướng nàng đi tới, đem trong tay hoa tươi đưa cho nàng, "Chúc mừng ngươi, vui sướng, ngươi hôm nay biểu diễn quá tuyệt vời." Vương Hân Hân tiếp nhận hoa tươi, ngửi ngửi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Tạ ơn, Lâm Kha, ngươi có thể đến thăm đoàn, ta thực rất vui vẻ." Chương 736. Đầy nhiệt tình chương 736, đầy nhiệt tình hẳn là, chúng ta là bằng hữu nha. Lâm Kha vừa cười vừa nói, "Thế nào, tiến tổ mấy ngày nay còn thích đứng sao?" "Ừm, rất tốt, đoàn làm phim các đồng nghiệp đều rất chiếu cố ta, đạo diễn cùng biên kịch đối ta cũng rất tốt, ta cảm giác chính mình học được rất nhiều thứ." Vương Hân Hân nói, "Chính là..." Nàng nói đến đây, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút xa xút, "Chính là ta có chút nhớ nhà, cũng nhớ ngươi." Lâm Kha biết Vương Hân Hân là cái rất độc lập nữ hài, sẽ rất ít ở trước mặt hắn biểu hiện ra yếu ớt một mặt, xem ra lần này tiến tổ quay phim, nàng sát thực tiếp nhận không ít áp lực. "Không sao, chờ bộ phim này quay xong, ta cùng ngươi về thăm nhà một chút." Lâm Kha ôn nhu nói, "Đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, ta đều cùng ngươi." "Thực sao?" Vương Hân Hân nhãn tỉnh sáng lên, "Vậy chúng ta nói tốt rồi." "Ừm, nói tốt rồi." Lâm Kha gật đầu cười. Lúc này, kế bên có mấy cái tuổi trẻ diễn viên chú ý tới Lâm Kha, bọn hắn đều là Lâm Kha người hâm mộ, nhìn thấy thần tượng xuất hiện tại sở studio, đều kích động không thôi. "Trời ạ, là Lâm Kha. Thật là Lâm Kha. Lâm Kha, ta là fan của ngươi, có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Lâm Kha, ta đặc biệt thích ngươi diễn trò, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao?" Mấy cái tuổi trẻ diễn viên ngươi một lời ta một câu, đều xông tới, nhiệt tình hướng Lâm Kha biểu đạt bọn hắn yêu thích tình cảm. Lâm Kha nhìn thấy cái này tuổi trẻ diễn viên đầy nhiệt tình dáng vẻ, không khỏi nghĩ tới chính mình mới xuất đạo thời điểm, cũng là dạng này tràn đầy sức sống cùng ngập tưởng. Hắn cười đối với mấy cái này tuổi trẻ diễn viên nói ra, "Mọi người tốt, cảm ơn các ngươi thích ta, ta thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi." "Lâm Kha, ngươi chân nhân so với trên TV còn muốn xoái." Một cái nữ diễn viên kích động nói. "Lâm Kha, da của ngươi thật tốt ta, ngươi là thế nào bảo dưỡng?" Một cái khác nữ diễn viên tò mò hỏi. Lâm Kha đã bị cái này tuổi trẻ diễn viên chọc cười, hắn kiên nhẫn đáp trả vấn đề của bọn hắn, cũng từng cái thỏa mãn bọn hắn chụp ảnh chung cùng ký tên yêu cầu. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha đã bị đám fan hâm mộ vây quanh, cũng không có cảm thấy một tia không vui, ngược lại cảm thấy rất vui mừng. Nàng biết, Lâm Kha sở dĩ có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, ngoại trừ hắn tự thân cố gắng cùng thiên phú bên ngoài, cũng không thể rời đi đám fan hâm mộ cho tới nay ủng hộ và yêu thích. "Tốt rồi, mọi người không nên quấy rầy Lâm Kha nghỉ ngơi, chúng ta còn muốn tiếp tục quay phim đâu." Vương Hân Hân cười đối đám fan hâm mộ nói. "À, Lâm Kha, chúng ta không quấy rầy ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta chờ mong ngươi về sau mang đến càng nhiều tác phẩm hay hơn." Đám fan hâm mộ lưu luyến không rời cùng Lâm Kha tạm biệt. Lâm Kha đưa mắt nhìn đám fan hâm mộ rời đi, tiếp đó quay đầu nói với Vương Hân Hân, "Ngươi cùng ngươi các đồng nghiệp quan hệ rất tốt à?" "Ừm, bọn hắn đều là người rất tốt, đối ta cũng rất chiếu cố." Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, "Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta đạo diễn, Mở Đạo." Vương Hân Hân nói xong, đem đạo diễn Trương Cường giới thiệu cho Lâm Kha. "Mở Đạo, ngài tốt, ta là Lâm Kha, Cửu Nương đại gia anh." Lâm Kha lễ phép cùng Mở Đạo nắm tay. "Lâm Kha, chào ngươi, đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân." Mở rất nhiệt tình nói, "Ngươi thế nhưng là chúng ta bộ phim này biên kịch đề cử nhân vật nam chính người được chọn à, đáng tiếc ngươi lúc đó lịch trình không thích hợp, không phải vậy chúng ta liền có thể hợp tác, phải không?" Lâm Kha hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Hân Hân. Vương Hân Hân gật đầu cười, "Đúng vậy à, biên kịch lao sư đặc biệt thích ngươi, hắn nói ngươi rất thích hợp diễn nhân vật nam chính, đáng tiếc ngươi không đồng ý, cho nên liền bỏ qua." Mở Đạo nói đùa, "Ngài quay đùa ta thế nhưng là từ nhỏ nhìn thấy lớn, năm đó cái kia vài bộ phim ta thế nhưng là đuổi rất lâu, ngài là tiền bối của ta, có cơ hội hợp tác là vinh hạnh của ta mới là." Lâm Kha khiêm tốn nói, ngữ khí chân thành, không có nửa điểm qua loa. Mở Đạo cười ha ha, "Ngươi tiểu tử này, miệng thật ngọt, trách không được nhiều như vậy người hâm mộ thích ngươi, đều là mọi người nâng đỡ." Lâm Kha cười khoát qua tay, "Bất quá nói thật, Mở Đạo, ngài bộ phim này kịch bản ta trước đó nhìn qua, thực rất không tệ, nhất là nhân vật nam chính thiết lập, rất có tính khiêu chiến, nếu như lúc trước không phải lịch trình xung đột, ta khẳng định tự đề cử mình." Lâm Kha lời này cũng không phải khách sáo, hắn lúc trước xác thực nhìn qua cái này kịch bản, cũng xác thực rất thích nhân vật nam chính, chẳng qua là lúc đó hắn đã tiếp một bộ khác điện ảnh, thực tế phân thân thiếu phương pháp, lúc này mới tiếc nuối bỏ lỡ. "Ai, đáng tiếc, đáng tiếc." Mở Đạo thở dài, "Bất quá cũng không việc gì, về sau có cơ hội lại hợp tác nha." "Nhất định, nhất định." Lâm Kha cười gật đầu. "Lâm Kha, ngươi hôm nay đến thăm đoàn, không phải chỉ là để vì đến xem vui sướng a?" Mở Đạo đột nhiên ý vị thâm trường hỏi, ánh mắt tại Lâm Kha cùng Vương Hân Hân ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Lâm Kha sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cười giải thích nói, "Mở Đạo, ngài hiểu lầm, ta cùng vui sướng chỉ là bằng hữu, ta hôm nay đến thuần túy là cho nàng thăm đoàn, thuận tiện đến đoàn làm phim học tập một chút." "Ồ, học tập một chút?" Mở Đạo nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng Lâm Kha lời nói. "Thực, Mở Đạo, ta đối với ngài quay phim phong cách một mực cảm thấy rất hứng thú, hôm nay vừa vặn có cơ hội, liền đến quan sát, ngài cũng đừng tàng tư a. Lâm Kha nửa thật nửa giả nói. Mở đạo nhìn xem Lâm Kha chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, nhịn không được bật cười, ngươi tiểu tử này, liền sẽ dùng lời chắn ta, được thôi, đã ngươi muốn học, vậy ta liền dạy ngươi mấy chiêu, bất quá ngươi cũng đừng chê ta lão đầu tử rông dài. Làm sao lại thế, ngài nói đùa, ta rửa tai lắng nghe còn đến không kịp đâu. Lâm Kha vội vàng nói. Tốt, vậy ta trước hết nói cho ngươi nói bộ phim này quay chụp mạch suy nghĩ. Mở đạo nói xong, liền lôi kéo Lâm Kha đi đến một bên, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha cùng Mở đạo trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết, Lâm Kha sở dĩ có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay, ngoại trừ hắn tự thân cố gắng cùng thiên phú bên ngoài, cũng không thể rời đi hắn đối điện ảnh yêu quý cùng truy cầu. Vui sướng, ngươi qua đây một cái. Lúc này, đạo diễn trợ lý đi tới, nói với Vương Hân Hân. Được rồi, ta lập tức tới. Vương Hân Hân lên tiếng, tiếp đó nói với Lâm Kha, ta bên kia còn có chút việc, ngươi trước cùng Mở đạo trò chuyện, ta chờ một lúc lại tới tìm ngươi. Tốt, ngươi đi mau đi. Lâm Kha gật đầu cười. Vương Hân Hân rời đi về sau, Mở đạo tiếp tục cùng Lâm Kha trò chuyện điện ảnh, từ kịch bản sáng tác đến nhân vật tạo nên, từ quay chụp kỹ xảo đến hậu kỳ chế tác, không chỗ không nói. Lâm Kha nghe được hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra nghi vấn của mình, Mở đạo cũng kiên nhẫn vì hắn giải đáp. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến giữa trưa. Đi đi đi, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong xuôi trò chuyện tiếp. Mở đạo vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, nhiệt tình mời nói. Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Kha cười đáp ứng nói. Chương 737. Nhân vật nam chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chương 737. Nhân vật nam chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đoàn làm phim cơm hộp rất đơn giản, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Lâm Kha cùng Mở đạo vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Lâm Kha, ta cùng ngươi giảng, bộ phim này quay xong sau, ta ý định chuẩn bị một bộ mới điện ảnh, kịch bản ta đã viết tốt rồi, nhân vật nam chính ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác một chút? Mở đạo đột nhiên để đũa xuống, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lâm Kha nói. Lâm Kha hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Mở đạo lại đột nhiên hướng hắn phát ra mời, hơn nữa còn là một bộ tân điện ảnh nhân vật nam chính. Mở đạo, ngài quá để mắt ta sợ ta diễn không tốt, cô phụ kỳ vọng của ngài. Lâm Kha có chút do dự nói. Tiểu tử ngươi, chớ đi theo ta bộ này, kỹ xảo của ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Mở đạo trừng Lâm Kha một chút, ta cho ngươi biết, bộ phim này kịch bản ta thế nhưng là rèn luyện nhiều năm, nhân vật nam chính trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi nếu là cự tuyệt, đó chính là không nể mặt ta. Lâm Kha nhìn xem Mở đạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, biết hắn là thật muốn theo hợp tác với mình, mà lại bộ phim này đối với nó mà nói cũng là một cái cơ hội rất tốt. Vậy được rồi, Mở đạo, ta đáp ứng ngài. Lâm Kha gật đầu cười. Cắt. Mở đạo đông nhiên vô đuổi, từ xếp chồng trên ghế đứng lên, đem người chung quanh giật nảy mình. Thế nào Mở đạo? Vương Hân Hân liền vội vàng hỏi, nàng ngay tại bộ trang, nghe được âm thanh sau cũng không đoái hoài tới tinh xảo, trực tiếp dùng mu bàn tay làm bậy vớt một cái son môi, liền chạy chậm đến đi vào Mở đạo bên người. Tuôn mũi này, đầu này tại sao lại không qua được đâu? Mở đạo cao mày, chỉ vào máy giám thị màn hình, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng cùng bất đắc dĩ. Trên màn hình ngay tại chiếu lại vừa mới quay chụp đoạn ngắn, trong tấm hình Vương Hân Hân một thân màu xanh ngọc sần sám, phát họa ra linh lung tinh tế dáng người, tóc thật cao co lại, lộ ra thon dài trắng non cái cổ, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ dân quốc nữ tử ưu nhã cùng vũ mị. Cùng nàng diễn đối thủ phim chính là một vị tuổi trẻ nam diễn viên, gọi xung quanh Tử Hiên, tại phim bên trong vai diễn một vị du học trở về thiếu gia nhà giàu, đối Vương Hân Hân vai diễn dân quốc kỳ nữ vừa gặp đã cảm mến, triển khai một đoạn lãng mạn truy cầu. Theo lý thuyết, tuấn nam mỹ nữ, đẹp mắt tổ hợp hẳn là cảnh đẹp ý vui, nhưng chẳng biết tại sao, xung quanh Tử Hiên biểu hiện lại luôn tạm được. Hắn lời kịch bản lĩnh cùng biểu lộ quản lý đều tồn tại vấn đề rất lớn, ánh mắt lơ lửng không cố định, ngữ khí cứng nhắc làm ra vẻ, hoàn toàn không có diễn xuất nhân vật trên thân loại kia phong lưu phong khoáng, ôn tồn lễ độ khí chất. Đây đã là thứ mấy khắc cả? 5 lần. Vẫn là 6 lần. Mở đạo vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác có chút đau đầu. Thứ 7 lần, Mở đạo. Một bên ghi chép tại trường quay nhỏ giọng nhắc nhở. Thứ 7 khắc cả. Chơi ạ. Mở đạo nhịn không được kêu rên một tiếng, cái này đều nở dê 7 lần, làm sao vẫn là một điểm tiến lên cũng không có chứ? Vương Hân Hân cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không phải không thể lý giải người mới diễn viên áp lực cùng khẩn trương, nhưng xung quanh Tử Hiên biểu hiện đã không thể dùng khẩn trương để hình dung, hắn đơn giản giống như là đang cố ý nở dê đồng dạng. Mở đạo, nếu không, nghỉ ngơi một chút a. Vương Hân Hân đề nghị, ta xem Tử Hiên giống như trạng thái không tốt lắm, để hắn điều chỉnh một chút, nói không chừng đợi lát nữa liền tốt rồi. Cũng chỉ có thể dạng này. Mở đạo thở dài, phất phất tay, nghỉ ngơi trước 10 phút, 10 phút sau tiếp tục. Đoàn làm phim nhân viên công tác lập tức công việc lù đủ lên, cho các diễn viên bổ trang. Điều chỉnh ánh đèn cùng camera, toàn bộ studio lập tức giống như một nồi sôi cháo nước sôi, phi thường náo nhiệt. Lâm Kha ngồi ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn mặc dù không phải đạo diễn, nhưng cũng tham diễn qua không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm, tự nhiên rõ ràng một bộ hảo tác phẩm sinh ra cần bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng mồ hôi. Vui sướng, thế nào? Xem ngươi sầu mi khổ kiểm. Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, đưa cho nàng một bình nước, lo lắng mà hỏi thăm. Ai, đừng nói nữa. Vương Hân Hân tiếp nhận nước, vặn ra nắp bình uống một ngụm, thở một hơi thật dài. Còn không phải cái kia xung quanh Tử Hiên, diễn kỹ thật sự là không dám lấy lòng, ta đều sắp bị hắn tra tấn điên rồi. Ta nhìn hắn giống như rất khẩn trương dáng vẻ, có phải hay không lần thứ nhất diễn kịch a? Lâm Kha hỏi. Không phải lần đầu tiên,
Lúc trước hắn cũng diễn qua mấy bộ mạ phim, bất quá đều là một ít nhân vật, không có kinh nghiệm gì. Vương Hân Hân giải thích nói, lần này có thể cầm tới nhân vật này, nghe nói hay là hắn người trong nhà nện tiền đầu tư bộ này phim, cho nên mở đạo mới miễn cưỡng đồng ý để hắn diễn. Nguyên lai là dạng này a. Lâm Kha bừng tỉnh đại ngộ, khó trách xung quanh Tử Hiên diễn kỹ như thế bộ bề, nguyên lai là cá nhân liên quan a, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, mở đạo thế nhưng là nổi danh nghiêm khắc, nếu như xung quanh Tử Hiên một mực tiếp tục như vậy, coi như trong nhà hắn có tiền nữa, mở đạo cũng sẽ không để hắn tiếp tục diễn tiếp. Lâm Kha an ủi, hy vọng như thế đi. Vương Hân Hân cười khổ một cái, trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. 10 phút sau, quay chụp tiếp tục. Nhưng mà, xung quanh Tử Hiên biểu hiện vẫn không có mảy may khởi sắc, NG số lần ngược lại càng ngày càng nhiều, mở đạo sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cắt. Ngừng ngừng ngừng. Mở đạo cuối cùng không thể nhịn được nữa, lần nữa kêu dừng quay chụp, xung quanh Tử Hiên, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Diễn kịch không phải để ngươi niệm lời kịch, ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ nhân vật, lý giải nhân vật, ngươi xem một chút ngươi bây giờ diễn cái này đều cái gì? Đơn giản chính là một bộ cái sắc không hồn. Xung quanh Tử Hiên đã bị mở đạo đổ ập xuống một chầu thoá mạng, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, nhưng trở ngại mở đạo uy nghiêm, hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, thật xin lỗi, mở đạo, ta lần sau sẽ chú ý. Lần sau? Còn có lần sau sao? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này lãng phí mọi người bao nhiêu thời gian, làm trễ nải bao nhiêu tiến độ? Mở đạo nổi giận đùng đùng nói, ta cho ngươi biết, bộ phim này quay chụp chu kỳ rất căng, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí, ngươi nếu là tiếp tục như vậy nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Xung quanh Tử Hiên đã bị mở đạo mắng cầu huyết lâm đầu, lại một câu cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Vương Hân Hân thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải, mở đạo, ngài bất giận, Tử Hiên hắn vẫn là cái người mới, ngài cho thêm hắn một chút thời gian, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tiến bộ. Người mới? Người mới liền có thể làm lấy cớ sao? Ta cho ngươi biết, trong hội này, không có người sẽ quan tâm ngươi là người mới vẫn là lao nhân, mọi người chỉ coi trọng thực lực của ngươi cùng tác phẩm. Mở đạo không chút lưu tình nói. Mở đạo mà nói tựa như một chậu nước lạnh, tưới tắt Vương Hân Hân một tia hy vọng cuối cùng. Nàng biết mở đạo thực sự nói thật, trong hội này, không có người sẽ quan tâm ngươi là ai, mọi người chỉ coi trọng thực lực của ngươi cùng tác phẩm. Thế nhưng là, xung quanh Tử Hiên dù sao cũng là phía đầu tư nhét vào tới, coi như mở đạo lại thế nào sinh khí, cũng không thể thực đem hắn thế nào. Chương 738 Luôn nở dê chương 738, luôn nở dê nghĩ tới đây, Vương Hân Hân không khỏi có chút đau đầu, bộ phim này là nàng thật vất vả mới tranh thủ được, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nó. Mở đạo, ngài đừng nóng giận, Tử Hiên hắn khả năng chỉ là còn không có tìm tới cảm giác, ta lại cùng hắn thật tốt nói một chút, ngài thấy có được không? Vương Hân Hân nhẫn mại tính tình quyết đủ. Được, ta lại cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như hắn vẫn là như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mở đạo nói xong, thở phì phò đi đến một bên, không nói thêm gì nữa. Vương Hân Hân thấy thế, vội vàng đi đến xung quanh Tử Hiên trước mặt, hạ giọng nói ra, Tử Hiên, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn nở dê a? Ta cũng không biết a. Xung quanh Tử Hiên một mặt ủy khuất nói, ta rõ ràng đã rất cố gắng đang diễn, thế nhưng là chính là tìm không thấy cảm giác. Ngươi có hay không chăm chú nhìn qua kịch bản? Có hay không phỏng đoán qua nhân vật tâm lý? Vương Hân Hân hỏi. Ta xem qua kịch bản, cũng nghĩ qua nhân vật tâm lý, thế nhưng là. Xung quanh Tử Hiên ấp úng nói, ta chính là diễn không ra. Ngươi dạng này không được a, Tử Hiên. Vương Hân Hân thầm thì nói, diễn kịch không phải trò đùa, ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ nhân vật, lý giải nhân vật, mới có thể đem nhân vật diễn sống, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, vui sướng tỉ, thế nhưng là ta thực làm không được a. Xung quanh Tử Hiên sắc khóc, ta có phải thật vậy hay không không thích hợp diễn kịch a? Ngươi đừng nản chí, Tử Hiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Vương Hân Hân an ủi, như vậy đi, ta giúp ngươi tìm người, để hắn chỉ điểm một chút ngươi, thế nào? Thực sao? Vui sướng tỉ, ngươi thật sự là quá tốt rồi. Xung quanh Tử Hiên nghe xong, lập tức mừng rỡ. Vương Hân Hân cười cười, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Lâm Kha, nói ra, Lâm Kha, ngươi qua đây một cái. Lâm Kha nghe được Vương Hân Hân gọi hắn, liền đứng dậy đi tới, hỏi, làm sao vậy, vui sướng? Là như vậy, Tử Hiên hắn. Vương Hân Hân đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần, tiếp đó hỏi, ngươi có thể hay không giúp hắn chỉ điểm một chút? Lâm Kha nghe xong, trầm ngâm một lát, nói ra, chỉ điểm không dám nhận, ta chỉ là đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho nó, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Vậy liền làm phiền ngươi, Lâm Kha. Vương Hân Hân cảm kích nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Kha cười cười, quay đầu nhìn về phía xung quanh Tử Hiên, nói, ngươi cùng ta tới đây một chút. Xung quanh Tử Hiên vội vàng đi theo Lâm Kha đi đến một bên, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Ngươi nghĩ diễn tốt nhân vật này sao? Lâm Kha hỏi. Nghĩ, đương nhiên muốn. Xung quanh Tử Hiên không chút do dự hồi đáp. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đối nhân vật này lý giải là cái gì? Lâm Kha tiếp tục hỏi. Ta. Xung quanh Tử Hiên sửng sốt một chút, ấp úng nói, hắn là một cái du học trở về thiếu gia nhà giàu, đối vui sướng tỷ vai diễn dân quốc kỳ nữ vừa gặp đã cảm mến, tiếp đó liền triển khai một đoạn lãng mạn truy cầu. Chỉ những thứ này? Lâm Kha nhíu mày, hỏi. Ta. Xung quanh Tử Hiên lập tức nghẹn lời, hắn giống như thực không có càng sâu tầng hiểu được. Ngươi có hay không nghĩ tới, hắn tại sao muốn du học? Hắn du học mục đích là cái gì? Hắn tại sao muốn truy cầu vui sướng vai diễn nhân vật? Hắn phương thức theo đuổi là cái gì? Nội tâm của hắn thế giới là dạng gì? Lâm Kha liên tiếp vấn đề, hỏi được xung quanh Tử Hiên á khẩu không trả lời được. Ta. Xung quanh Tử Hiên há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời. ngươi liền những vấn đề này đều trả lời không được, ngươi làm sao có thể diễn tốt nhân vật này? Lâm Kha lắc đầu, nói, diễn kịch không phải máy móc, ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ nhân vật, lý giải nhân vật, mới có thể đem nhân vật diễn sống. Ta rõ ràng, Lâm Kha, thế nhưng là ta thực không biết nên làm sao đi cảm thụ, làm sao đi tìm hiểu. Xung quanh Tử Hiên một mặt mê mang nói, như vậy đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thử trả lời ta. Lâm Kha nghĩ nghĩ, nói, ngươi cảm thấy nhân vật này, hắn là một cái dạng gì người? Hắn. Xung quanh Tử Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hắn hẳn là một cái rất rực rỡ, rất sáng sủa, rất có mị lực người đi. Không sai, hắn là một cái rất có mị lực người, nhưng hắn mị lực không chỉ ở chỗ bề ngoài của hắn, càng ở chỗ nội tâm của hắn. Lâm Kha nhẹ gật đầu, nói, hắn du học trở về, tiếp thụ qua phương Tây tiên tiến tư tưởng tẩy lễ, cho nên tư tưởng của hắn rất khai phóng, rất tự do, cũng rất lãng mạn. Hắn sở dĩ sẽ đối với vui sướng vai diễn nhân vật vừa gặp đã cảm mến, là bởi vì hắn đã bị nàng độc lập, nàng dũng cảm, trí tuệ của nàng hấp dẫn. Hắn phương thức theo đuổi cũng rất đặc biệt, hắn sẽ không giống truyền thống thiếu gia nhà giàu như thế, dùng tiền tài cùng quyền thế đi ép buộc đối phương, mà là dùng hắn chân thành, hắn lãng mạn, tài hoa của hắn đi đả động đối phương. Cho nên, ngươi muốn diễn tốt nhân vật này, liền muốn diễn xuất tự tin của hắn, hắn tiêu sái, hắn lãng mạn, cùng với hắn đối tình yêu chấp nhất. Lâm Kha một bên nói, một bên cho xung quanh Tử Hiên làm mẫu mấy loại biểu lộ cùng động tác. Xung quanh Tử Hiên nghe được 10 điểm chăm chú, còn thỉnh thoảng bắt chước Lâm Kha động tác. Thế nào? Rõ chưa? Lâm Kha hỏi. Ta giống như rõ ràng một chút. Xung quanh Tử Hiên nhẹ gật đầu, nói, ta thử một chút đi. Ừm, thử một chút đi. Lâm Kha vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi có thể. Xung quanh Tử Hiên hít sâu một hơi, quay người đi trở về quay chụp sân bãi. Chuẩn bị xong chưa? Mở đạo hỏi. Chuẩn bị tốt rồi, mở đạo. Xung quanh Tử Hiên nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, à sân. Theo lấy mở đạo ra lệnh một tiếng, quay chụp tiếp tục. Lần này, xung quanh Tử Hiên biểu hiện tưởng như hai người. Ánh mắt của hắn không còn lơ lửng không cố định, mà là trở nên kiên định mà thâm tình. Ngữ khí của hắn không còn cứng nhắc làm ra vẻ, mà là trở nên ôn nhu mà tử tính. Động tác của hắn không còn cứng ngắc vụng về, mà là trở nên tự nhiên mà trôi chảy. Hắn đem một cái du học trở về thiếu gia nhà giàu, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Mở đạo kích động hô một tiếng, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt. Diễn phi thường tốt. Mở đạo dẫn đầu vỗ tay, nhân viên công tác khác cũng nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Vương Hân Hân nhìn trước mắt một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết, xung quanh Tử Hiên cuối cùng khai khiếu. Tiểu tử này, cuối cùng là khai khiếu. Mở đạo bên người, ánh đèn sư lão Vương hít một ngụm khói, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, vừa rồi cái kia mấy trận phim diễn coi như không tệ, có cái kia mùi vị. Một cái khác nhân viên công tác cũng đi theo phụ hòa nói, còn phải là Lâm Kha có biện pháp, tiểu tử này trước đó một mực tìm không thấy cảm giác, Lâm Kha liền cùng hắn hàn huyên một hồi, ngươi xem hiện tại hoàn toàn khác nhau. Lâm Kha diễn kỹ, đây chính là rõ như ban ngày. Năm đó hắn mới xuất đạo thời điểm, ta đã cảm thấy tiểu tử này tiền đồ vô lượng, quả nhiên a. Còn không phải sao, người ta kia là thiên phú dị bẩm, lại thêm tự thân cố gắng, nghị không đỏ cũng khó khăn. Chương 739, giúp đại ân. Chương 739, giúp đại ân. Người chung quanh ngươi một lời ta một câu nghị luận, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lâm Kha cùng bội phục. Mở đạo nghe nghị luận của mọi người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, Lâm Kha lần này giúp đại ân. Xung quanh Tử Hiên mặc dù là cái người mới, nhưng rất có tiềm lực, nếu như có thể đem hắn mang ra, về sau cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nghĩ tới đây, Mở đạo quay đầu nhìn về phía Lâm Kha, cười nói ra, Lâm Kha à, lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, Tử Hiên tiểu tử này còn không biết muốn nở dê bao nhiêu lần đâu. Lâm Kha cười cười, nói ra, Mở đạo, ngài quá khen, ta chỉ là đem kinh nghiệm của ta chia sẻ cho nó, đến mức có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Ha ha, tiểu tử ngươi, vẫn là khiêm nhường như vậy. Mở đạo cười vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tốt, thấm kia đạo, ta đi trước. Lâm Kha nhẹ gật đầu, quay người rời đi Sở Tiêu Đi Ô. Lâm Kha lái xe, một đường phi nhanh. Hắn hôm nay vốn là ý định đến thăm Đoàn Vương Hân Hân, không nghĩ tới lại ngoại ý muốn giúp xung quanh Tử Hiên một cái. Bất quá, hắn cũng không hối hận. Bởi vì hắn biết, đối với một cái diễn viên mà nói, không có cái gì so với diễn trò hay càng quan trọng hơn. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, xung quanh Tử Hiên về sau nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú diễn viên. Lâm Kha đang nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là cấp trên của mình Quách Phi đánh tới. "Uy, Quách tổng, chuyện gì?" Lâm Kha kết nối điện thoại, hỏi. "Lâm Kha, ngươi bây giờ đang ở đâu?" Quách Phi âm thanh nghe có chút lo lắng. "Ta trên đường về nhà, thế nào?" Lâm Kha hỏi. "Ngươi tranh thủ thời gian tới công ty một chuyến, có việc gấp." Quách Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Kha nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Hắn hụt số, quay đầu xe, hướng phía công ty phương hướng chạy tới. 20 phút sau, Lâm Kha đến công ty. Lâm Kha chân mày nhíu chặt hơn, Quách Phi ngự khí để hắn cảm giác sự tình có chút không đơn giản. "Quách tổng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Ngài từ từ nói. Lâm Kha vừa nói, một bên bước nhanh hơn, đi vào công ty cao ốc. "Ngươi ở chỗ nào vậy? Tranh thủ thời gian đến phòng làm việc của ta." Quách Phi ngữ khí không thể nghi ngờ, nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Kha đưa điện thoại di động nhét vào túi, bước nhanh đi hướng thang máy. Quách Phi là cấp trên của hắn, cũng là tinh diệu giải trí giám đốc, bình thường làm người vẫn tính hiền lành, nhưng lần này ngữ khí lại nghiêm túc dị thường, cái này khiến Lâm Kha trong lòng càng thêm bất an. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lâm Kha đi vào ấn xuống tầng cao nhất cái nút. Thang máy từ từ đi lên, Lâm Kha tâm cũng đi theo nhấc lên, hắn không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Mấy phút sau, thang máy đến tầng cao nhất, Lâm Kha đi ra thang máy, trực tiếp đi hướng Quách Phi văn phòng. Đông đông đông. Lâm Kha nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đi vào. Quách Phi âm thanh từ bên trong truyền đến. Lâm Kha đẩy cửa vào, chỉ gặp Quách Phi đang ngồi trước bàn làm việc, cau mày, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Quách tổng, ngài tìm ta? Lâm Kha đi đến trước bàn làm việc, nhẹ giọng hỏi. Quách Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Kha, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lâm Kha ngồi vào bàn làm việc trên ghế đối diện, lặng lặng chờ đợi lấy Quách Phi đoạn dưới. Quách Phi trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, tiếp đó mở miệng nói ra, "Lâm Kha, có cái tạp chí quay chụp muốn tìm ngươi." "Tạp chí quay chụp?" Lâm Kha hơi sững sờ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Dù hắn hiện tại địa vị cùng nhân khí, dạng gì tạp chí quay chụp tiếp không đến, làm sao còn cần Quách Phi tự mình hỏi đến? "Là cái gì tạp chí quay chụp?" Lâm Kha hỏi. "Quách tổng, ngài cũng biết, ta cho tới nay lại luôn đều là một chút tương đối cao quả nhân nhãn hiệu, cái này tạp chí quay chụp, ta chỉ sợ." Lâm Kha huyền chuyển biểu đạt chính mình ý tự tuyệt. "Ta biết, ta biết." Quách Phi đánh gãy Lâm Kha mà nói, "Nhưng là lần này tạp chí quay chụp, ngươi nhất định phải tiếp." Quách Phi ngữ khí dị thường kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Lâm Kha ngây ngẩn cả người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Quách Phi cứng rắn như thế thái độ. "Quách tổng, cái này..." Lâm Kha còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Quách Phi lần nữa đánh gãy. "Lâm Kha, ta biết ngươi gần nhất muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không muốn tiếp công việc, nhưng là lần này tạp chí quay chụp, ngươi nhất định phải tiếp." Quách Phi ngữ khí không thể nghi ngờ, đây là ý tứ phía trên. "Ý tứ phía trên?" Lâm Kha càng thêm nghi ngờ, phía trên là ai? Quách Phi không có trực tiếp trả lời Lâm Kha vấn đề, mà là đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chậm rãi nói ra, "Lâm Kha, có một số việc, ngươi không biết so với biết muốn tốt." Lâm Kha trầm mặc, hắn biết Quách Phi chỉ là cái gì. Trong hội này, có rất nhiều sự tình thân bất do kỷ, nhiều khi, bọn hắn đều chỉ là quân cờ, chỉ có thể nghe theo người khác bài bố. "Trung đẳng tạp chí xã." Lâm Kha lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Hắn xuất đạo đến nay, hợp tác tạp chí vẫn luôn là nghiệp nội đỉnh tiêm, lần này Quách Phi vậy mà để hắn đi quay một cái trung đẳng tạp chí trang địa. "Quách tổng, ngài có phải hay không sai lầm? Bằng vào ta hiện tại nhân khí cùng địa vị, đi quay loại này tạp chí trang địa, có phải hay không có chút?" Lâm Kha không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn tin tưởng Quách Phi rõ ràng hắn ý tứ. Quách Phi thở dài, nói ra, ta biết, nhưng là lần này ngươi nhất định phải đi." "Vì cái gì?" Lâm Kha truy vấn, hắn muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì, có thể để cho Quách Phi cứng rắn như thế yêu cầu hắn đón lấy công việc này. Quách Phi đi đến Lâm Kha bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thầm thì nói ra, "Lâm Kha, có một số việc ngươi không hiểu, ta cũng không tiện nói cho ngươi quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, lần này tạp chí quay trụ, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi coi như giúp ta một chuyện, được không?" Lâm Kha nhìn xem Quách Phi ánh mắt chân thành, trong lòng mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. "Tốt, Quách tổng, ta đáp ứng ngươi." "Vậy thì đúng nha." Quách Phi gặp Lâm Kha đáp ứng, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, "Ngươi yên tâm, lần này quay trụ, ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng." "Vậy liên tiền phước Quách tổng." Lâm Kha nói, "Ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi, quay chụp sân bãi ta đã an bài tốt rồi, địa chỉ cùng phương thức liên lạc, ta chờ một lúc phát ngươi hẹn chặt bên trên." Quách Phi nói xong, cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Kha phát ra một đầu hẹn chặt. "Được rồi, Quách tổng." Lâm Kha cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua hẹn chặt, tiếp đó đứng dậy cáo tử, "Vậy ta đi trước, Quách tổng." "Ừm, đi thôi." Quách Phi nhẹ gật đầu. Lâm Kha đi ra Quách Phi văn phòng, trong lòng y nguyên tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng Quách Phi sẽ không hại hắn. Đã Quách Phi nói lần này tạp chí quay chụp đối với hắn rất trọng yếu, vậy hắn liền đi nhìn xem, đến cùng là dạng gì tạp chí, vậy mà có thể để cho Quách Phi coi trọng như vậy. Chương 740, tạp chí quay chụp. Chương 740, tạp chí quay chụp. Lâm Kha trở lại chính mình phòng nghỉ, đem người đại diện Lý Tỷ kêu tới. "Lý Tỷ, Quách tổng để ngươi chuẩn bị một chút, đi với ta một cái tạp chí quay chụp." Lâm Kha vừa nói, một bên đem Quách Phi phát cho địa chỉ của hắn cùng phương thức liên lạc phát cho Lý Tỷ. "Tạp chí quay chụp? Cái gì tạp chí a?" Lý Tỷ một bên tiếp nhận điện thoại, vừa nói, "Ta cũng không biết, Quách tổng không nói, chỉ nói là lần này quay chụp rất trọng yếu, để cho ta cần phải đi một chuyến." Lâm Kha nói, "Cái gì tạp chí thần bí như vậy a?" Lý Tỷ nhìn xem trên điện thoại di động địa chỉ, lông mày hơi nhíu lại, "Nơi này, tại sao ta cảm giác có chút quen tai a? Ngươi biết nơi này?" Lâm Kha hỏi. "Ta giống như tới qua nơi này, nhưng là nghĩ không ra là lúc nào." Lý Tỷ vừa nói, một bên mở ra điện thoại địa đồ, tìm đòi một cái địa chỉ, "Ta nhớ ra rồi, nơi này tựa như là một cái quay phim phòng làm việc, ta trước đó bồi một người nghệ sĩ tới đây quay qua quảng cáo." "Quay phim phòng làm việc?" Lâm Kha càng thêm nghi ngờ, "Quách tổng làm sao lại an bài ta đi quay phim phòng làm việc quay tạp chí?" "Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy kỳ quái ấn lý thuyết, dùng ngươi bây giờ địa vị, quay tạp chí trang địa, hẳn là đi những cái kia chuyên nghiệp phòng chụp ảnh mới đúng à?" Lý Tỷ nói. "Được rồi, đừng suy nghĩ, chúng ta trước đi qua nhìn kỹ hăng nói đi." Lâm Kha nói. "Ừm, cũng chỉ có thể dạng này." Lý Tỷ nhẹ gật đầu. Sau một tiếng, Lâm Kha cùng Lý Tỷ đi tới Quách Phi phát cho địa chỉ của hắn. Đây là một tòa ở vào vùng ngoại thành biệt thự, cảnh vật chung quanh thanh lưu, cây xanh râm mát, cùng đô thị phồn hoa so sánh, nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh. Lâm Kha cùng Lý Tỷ xuống xe, nhìn trước mắt biệt thự, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. "Xác định là nơi này sao?" Lâm Kha hỏi. địa chỉ không sai a. Lý Tỷ lần nữa xác nhận một cái trên điện thoại di động địa chỉ, hẳn là nơi này. Lâm Kha đẩy ra biệt thự môn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hoa cỏ hương vị xông vào mũi, trong phòng trang trí giản lược thời thượng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất trải đầy toàn bộ phòng khách, cho người ta một loại ấm áp cảm giác thư thích. Công việc này phòng vẫn rất độc đáo. Lý Tỷ ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Ừm." Lâm Kha lên tiếng, ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa trên ghế salon một vị nữ sĩ trên thân. Nàng mặc một bộ trắng như gạo đồ hàng len áo, tóc dài đen nhánh tùy ý mà rối tung ở đầu vai, tinh xảo trang dung làm nổi bật lên da thịt trắng nõn, một đôi đôi mắt to sáng ngời đang tò mò đánh giá bọn hắn. "Lâm Kha." Nữ nhân kia đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bước nhanh hướng bọn họ đi tới, "Thật là ngươi à? Ta là fan của ngươi." Lâm Kha lễ phép nhẹ gật đầu, lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười, "Ngươi tốt, ta gọi Cao Nghĩ Phi." Nữ nhân nhiệt tình vươn tay, "Lần này có thể cùng ngươi cùng một chỗ quay trụ, ta thật sự là thật cao hứng." Lâm Kha hơi sững sờ, cùng Cao Nghĩ Phi nắm tay, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cùng một chỗ quay trụ?" Cao Nghĩ Phi tựa hồ phát giác được Lâm Kha nghi hoặc, cười giải thích nói, "Đúng vậy à, lần này chủ nhiệm tạp chí để là Kim Đồng Ngọc nữ chúng ta là cộng tác, thế nào, ta rất vinh hạnh à?" Lâm Kha nụ cười trên mặt cứng đờ, "Cộng tác? Hắn làm sao không biết chuyện này?" Một bên Lý Tỷ cũng ngây ngẩn cả người, nàng đội vàng lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn Quách Phi gửi tới mạch trạng, xác nhận chính mình không có bỏ sót bất kỳ tin tức gì. "Quách tổng không nói muốn cùng người khác cùng một chỗ quay à?" Lý Tỷ cau mày, thấp giọng nói, "Đúng vậy à, ta cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình." Lâm Kha trong giọng nói lộ ra một tia không vui, hắn ghét nhất loại này đã bị người mơ mơ màng màng cảm giác. Cao Nghĩ Phi tựa hồ cũng phát giác được bầu không khí có chút không đúng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thế nào? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a?" Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng, hỏi, "Cao tiểu thư, xin hỏi là ai an bài người cùng ta cùng một chỗ quay chụp?" Cao Nghĩ Phi nháy nháy mắt, tựa hồ có chút không hiểu, "Là tạp chí xã an bài a, thế nào?" "Tạp chí xã?" Lâm Kha cười lạnh một tiếng, "Cái nào tạp chí xã? Tên gọi là gì?" Cao Nghĩ Phi đã bị Lâm Kha khí thế giật nảy mình, ấp úng nói ra, "Ta không rõ lắm, là người đại diện giúp ta tiếp công việc này." "Người đại diện?" Lâm Kha lông mày nhíu lại, "Ngươi người đại diện là ai?" "Ta..." Cao Nghĩ Phi cắn môi một cái, tựa hồ có chút do dự. Nói, Lâm Kha âm thanh đề cao mấy phần, hắn ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ. "Ta người đại diện là Quách Phi, Quách tổng." Cao Nghĩ Phi âm thanh rất nhỏ, tựa hồ là sợ Lâm Kha sinh khí. Lâm Kha cùng Lý Tỷ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. "Quách Phi an bài? Hắn tại sao muốn đem Lâm Kha mơ mơ màng màng an bài một cái không có danh tiếng gì tiểu minh tinh cùng hắn cùng một chỗ quay tạp chí? Hơn nữa còn là loại này tình lữ chủ đề tạp chí. Ngươi xác định là Quách tổng an bài? Hắn có hay không nói qua tại sao muốn an bài như vậy?" Lâm Kha truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Cao Nghĩ Phi nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, "Quách tổng nói." "Nói? Nói cái gì?" Lâm Kha nhìn xem Cao Nghĩ Phi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. "Quách tổng nói, đây là vì ta tốt, để cho ta đi theo ngươi nhiều học tập một chút, tích lũy một chút kinh nghiệm." Cao Nghĩ Phi cúi đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, "Cái này lấy cớ cũng quá qua loa đi." Hắn cũng không tin tưởng Quách Phi sẽ tốt bụng như vậy, cố ý an bài một người mới đến học tập. "Cao tiểu thư, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Quách Phi đến cùng là quan hệ như thế nào?" Lâm Kha quyết định đi thẳng vào vấn đề, hắn ngược lại muốn xem cái này phía sau đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cao Nghĩ Phi đã bị Lâm Kha đột nhiên xuất hiện vấn đề giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng Lâm Kha con mắt. "Ta cùng Quách tổng." Cao Nghĩ Phi ấp úng, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. "Cao tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói thật, nếu không chuyện này ta chỉ có thể đi tìm Quách tổng ở trước mặt hỏi rõ ràng." Lâm Kha ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cao Nghĩ Phi cắn môi một cái, tựa hồ hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, nói ra, "Lâm Kha, không nói gạt ngươi, Quách tổng." "Quách tổng là biểu ca của ta." "Biểu ca?" Lâm Kha cùng Lý Tỷ đều ngây ngẩn cả người, quan hệ này thật đúng là để cho người ta không tưởng được. "Đúng vậy, ta mới vừa vào làm được thời điểm, may mắn mà có biểu ca chiếu cố, ta mới..." Cao Nghĩ Phi nói đến đây, âm thanh lại thấp xuống, tựa hồ có chút không có ý tứ. Lâm Kha rõ ràng, nguyên lai là quan hệ bạn ấy. Xem ra Quách Phi là muốn mượn lấy cơ hội lần này, dịu dắt một cái biểu muội của mình. Cho nên, lần này quay chụp cũng là Quách tổng an bài. Lâm Kha hỏi. Cao Nghĩ Phi nhẹ gật đầu, "Biểu ca nói, lần này cơ hội rất khó được, để cho ta thật tốt nắm chắc, nhưng ta không nghĩ tới." Chương 741. Tại ngành giải trí trải đường chương 741, tại ngành giải trí trải đường người không nghĩ tới ta sẽ tức giận. Lâm Kha tiếp lời gốc dạng. Cao Nghĩ Phi vội vàng quát tay, bối rối giải thích nói, "Không phải không phải, Lâm Kha, ngươi đừng hiểu lầm, ta thực không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là..." Nàng ta nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Lâm Kha nhìn xem nàng bộ này tay chân luôn cuốn bộ dáng, trong lòng cũng rõ ràng, nàng hơn phân nửa là đã bị Quách Phi lợi dụng. "Được rồi, ta đã biết." Lâm Kha vuốt vuốt mi tâm, có chút mệt mỏi nói. Hắn xem như thấy rõ, Quách Phi đây là muốn cầm hắn làm văn cầu, vì mình biểu bội tại ngành giải trí trải đường đâu. "Lâm Kha, thật xin lỗi, ta..." Cao Nghĩ Phi cắn môi, mặt mũi tràn đầy áy náy. "Với ngươi không quan hệ, ngươi cũng là nghe ngươi biểu ca." Lâm Kha lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù sinh khí, nhưng còn không đến mức giận lây sang một cái mới xuất đạo tiểu cô nương. "Cái kia, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục quay sao?" Cao Nghĩ Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Kha nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Lý Thị, trong lúc nhất thời có chút do dự. Nói thật, hắn đối lần này quay chụp đã không có gì hứng thú, hắn hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng Quách Phi đến cùng đang giở trò quỷ gì. Trước tạm dừng đi, ta có chút sự tình phải xử lý. Lâm Kha cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đem chuyện này thả một chút. Tốt, vậy ta đi nghỉ trước phòng chờ ngươi. Cao Nghĩ Phi tức thời không có hỏi nhiều, quay người rời đi phòng chụp ảnh. Lý Tỷ, ngươi thấy thế nào? Lâm Kha nhìn về phía Lý Tỷ, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Lý Tỷ trầm ngâm một lát, nói ra, ta cảm thấy Quách Phi lần này làm được có chút quá mức, hắn căn bản là không có cân nhắc qua cảm thụ của ngươi. Ai nói không phải đâu? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, trong lòng đối Quách Phi bất mãn càng sâu. Hắn đây là nghĩ đem ngươi trở thành biểu bội hắn bàn đạp a? Lý Tỷ nói chúng tim đen nói, ta đương nhiên biết hắn tâm tư, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, liền biểu bội hắn điểm này cân lượng, coi như ta khẳng nâng nàng, người xem cũng không nhất định mua trường a. Lâm Kha có chút tự rêu nói. Lý Tỷ mà nói để Lâm Kha trong lòng càng thêm bực bội, hắn bực bội nắm tóc, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi nói đúng, hắn chính là nghĩ coi ta là bàn đạp, nhưng vấn đề là, chính hắn trong lòng liền không có điểm số sao? Liền Cao Nghĩ Phi cái kia trình độ, có thể lựa được lên sao? Lâm Kha trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lý Tỷ thở dài, nói ra, ai biết hắn nghĩ như thế nào, đoán chừng là đã bị mỡ heo làm tâm trí mê muội đi. Được rồi, không nói hắn, càng nói càng tức giận. Lâm Kha khoát tay áo, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Quách Phi lần này làm được quá phận, cụ thể là chỉ cái gì? Lý Tỷ do dự một chút, nói ra, kỳ thật, ta trước đó liền khuyên qua hắn, đừng cho ngươi cùng Cao Nghị Phi hợp tác. Vì cái gì? Lâm Kha hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nghĩ à, Cao Nghị Phi là biểu bội ngươi sự tình, trong vòng đã sớm truyền ra, hiện tại ngươi lại cùng nàng cùng một chỗ quay tạp chí trang địa, đây không phải rõ ràng muốn lẫn lộn sao? Lý Tỷ giải thích nói. Lẫn lộn? Sao cái gì làm? Lâm Kha càng thêm không hiểu. Còn có thể xào cái gì làm, đương nhiên là xào chính phủ a. Lý Tỷ lườm hắn một cái, hiện tại dân mạng liền thích xem loại này, đến lúc đó lại mua lướt nước quân mang mang thiết ấu, nói không chừng thật đúng là có thể đem hai người xào thành một đôi đâu. Lâm Kha lập tức rõ ràng Lý Tỷ ý tứ, hắn nhịn không được dùng mình một cái này nếu là thật xào đi lên, vậy coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Quách Phi hắn điên rồi sao? Loại sự tình này cũng dám làm loạn. Lâm Kha tức giận nói. Ai biết được, đoán chừng là tham tiền tâm hồn đi. Lý Tỷ suy đoán nói, ngươi nghĩ à, nếu là đem hai người xào thành chính phủ, cái kia Cao Nghị Phi giá trị bản thân khẳng định nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó Quách Phi liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Lâm Kha càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, dùng hắn đối Quách Phi hiểu rõ, cái tên này tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Đang nói, phía ngoài trong lối đi nhỏ vang lên giày cao gót kaki kaki âm thanh. Không cần nhìn người, thanh âm thanh thúy kia liền có thể để cho người ta suy tưởng ra là một cái dáng vẻ đoan trang, khí chất phi phàm mỹ nữ. Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Một giây sau, một cái vóc người cao gầy, ăn mặc màu đen bó sát người váy liền áo nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Người tới chính là Quách Phi trợ lý Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nhìn thấy Lâm Kha cùng Lý Tỷ đều tại, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, bước nhanh tới. Lâm Kha, Lý Tỷ, các ngươi đều tại a? Tiểu Lệ cười nhẹ nhàng nói. Tiểu Lệ a, sao ngươi lại tới đây? Lý Tỷ hỏi. Ta tới xem một chút Lâm Kha bên này quay chụp tiến độ thế nào. Tiểu Lệ nói xong, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Lâm Kha. A, quay chụp tạm dừng. Lâm Kha lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Tạm dừng rồi. Vì cái gì a? Tiểu Lệ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Không có gì, ta có chút sự tình phải xử lý. Lâm Kha không muốn giải thích. Dạng này à? Tiểu Lệ trong mắt đi lòng vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lâm Kha, Quách Ca để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi bên này lúc nào có thể kết thúc à? Cái kia bên cạnh có cái bữa tiệc, nghĩ mời ngươi cùng đi. Bữa tiệc? Cái gì bữa tiệc? Lâm Kha nhíu nhíu mày. Chính là một chút trong vòng bằng hữu tụ họp một chút, ngươi cũng biết, Quách Ca hắn bình thường xã giao tương đối nhiều. Tiểu Lệ mập mờ suy đoán nói. Lâm Kha đương nhiên biết Quách Phi những cơm kia cục là đức hạnh gì, đơn giản chính là một chút chấp đối, nói chuyện hợp tác trường hợp, hắn tuyệt không muốn đi. Ngươi nói với hắn, ta hôm nay không rảnh, để chính hắn đi thôi. Lâm Kha trực tiếp cự tuyệt nói. Cái này, Tiểu Lệ mặt lộ vẻ khó xử, Lâm Kha, cái này không tốt lắm đâu, Quách Ca hắn cố ý đã thông báo, nhất định phải mời ngươi đi. Có cái gì không tốt, liền nói ta thân thể không thoải mái, không được sao? Lâm Kha không kiên nhẫn nói. Cái này, Tiểu Lệ còn muốn lại quên, lại bị Lý Tỷ đánh gãy. Tiểu Lệ, ngươi cũng đừng khó xử Lâm Kha, hắn hôm nay xác thực có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. Lý Tỷ nói. Thế nhưng là, Tiểu Lệ còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha một ánh mắt ngăn lại. Được rồi, ngươi trở về đi, liền nói ta tối nay sẽ liên lạc lại hắn. Lâm Kha nói xong, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ai, Lâm Kha? Tiểu Lệ còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Kha đã đi ra phòng chụp ảnh. Lý Tỷ, ta đi trước, ngươi giúp ta cùng người quay chụp nói một tiếng, hôm nào lại hẹn thời gian đi. Lâm Kha đối Lý Tỷ nói. Tốt, ngươi đi đi. Lý Tỷ gật gật đầu. Lâm Kha quay người rời đi, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Cao Nghị Phi đứng ở nơi đó, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Lâm Kha, ngươi muốn đi đâu? Cao Nghị Phi hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối. Ta có chút sự tình phải xử lý. Lâm Kha lạnh nhạt nói, cũng không có dừng bước lại. Chuyện gì a? Rất trọng yếu sao? Cao Nghị Phi truy vấn, đưa tay ngăn cản Lâm Kha đừng đi. Với ngươi không quan hệ. Lâm Kha hơi không kiên nhẫn nói, muốn lách qua Cao Nghị Phi. Làm sao không quan hệ với ta rồi? Chúng ta không phải còn tại quay chủ sao? Cao Nghị Phi không chịu thả Lâm Kha rời đi. Chương 742. Nói chúng tim đen chương 742, nói chúng tim đen quay chụp tạm dừng, ta nói, ta có chút sự tình phải xử lý. Lâm Kha ngữ khí tăng thêm mấy phần. Thế nhưng là, Cao Nghĩ Phi còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Cao Nghĩ Phi, ta biết ngươi là Quách Phi biểu muội, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi. Chính ta sự tình, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Lâm Kha có chút không vui nói. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là... Cao Nghĩ Phi vội vàng giải thích nói, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Ngươi chỉ là cái gì? Ngươi chỉ là muốn mượn Quách Phi quan hệ, tại ngành giải trí kiếm ra thành tựu, đúng không? Lâm Kha nói chúng tim đen nói. Cao Nghĩ Phi sắc mặt trắng nhợt, cắn môi, không nói gì. Lâm Kha mà nói, đâm trúng nỗi đau của nàng. Nàng đúng là nghĩ tại ngành giải trí kiếm ra thành tựu, nhưng nàng cũng không phải là muốn mượn Quách Phi quan hệ, mà là muốn dựa vào cố gắng của mình. Cao Nghĩ Phi vốn là một cái võng hồng, năm ngoái mới bắt đầu tiếp xúc quay phim. Nàng diễn toàn bộ đều là một chút vai phụ, căn bản cũng không có bất kỳ nhận ra độ. Về sau, nàng nghĩ đến liên hệ Quách Phi, để hắn hỗ trợ an bài một chút tài nguyên. Lần này tạp chí quay chủ chính là nàng xin nhờ Quách Phi an bài. Nàng biết, chỉ cần có thể cùng Lâm Kha cùng một chỗ quay tạp chí trang địa, liền nhất định có thể gia tăng nàng nổi tiếng. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, Lâm Kha sẽ là loại thái độ này. Cao Nghĩ Phi cắn môi, vành mắt có chút phím hồng, quật cường nhìn xem Lâm Kha, cái gì gọi là mượn Quách Phi quan hệ? Ta cho ngươi biết Lâm Kha, ta là thật tâm thực lòng muốn theo ngươi hợp tác. Hợp tác? Liền ngươi? Lâm Kha giống như là nghe được cái gì chê cười, nhịn không được cười nhạo một tiếng, Cao Nghĩ Phi, ngươi chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình, ngươi dựa vào cái gì cùng ta hợp tác? Cao Nghĩ Phi đã bị hắn bén nhọn lời nói nhói nhói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng nàng vẫn là cứng cổ nói ra, ta diễn kỹ là không tốt lắm, nhưng ta có thể học ra. Ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ không kéo ngươi chân sau. Cố gắng? Ngươi cho rằng cố gắng là đủ rồi sao? Ngành giải trí cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Kha không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, ngươi chớ nói nữa, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, ngươi chết cái ý niệm này đi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi liền một cái cơ hội cũng không chịu cho ta? Cao Nghĩ Phi nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống, nàng không rõ vì cái gì Lâm Kha muốn đối nàng lạnh lùng như vậy, như thế vô tình. Cơ hội? Cơ hội là chính mình tranh thủ tới, không phải người khác bố thí. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi muốn cơ hội, liền tự mình đi cố gắng, đừng hy vọng người khác. Lâm Kha thái độ cũng rất rõ ràng, biểu thị chính mình sẽ không theo nàng quay chụp, không có cái này nghĩa vụ. Hắn vốn cũng không phải là làm việc, là đã bị Quách Phi lắc lư tới. Bây giờ thấy Cao Nghĩ Phi, Lâm Kha càng xác định chính mình suy đoán, Quách Phi khẳng định ở sau lưng làm cái quỷ gì. Cao Nghĩ Phi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi. Lâm Kha ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Cao Nghĩ Phi nước mắt càng lưu càng hùng, nàng nghẹn ngào nói ra, vì cái gì? Vì cái gì ngươi liền một cái cơ hội cũng không chịu cho ta? Ta không có trông cậy vào người khác, ta chỉ là muốn theo ngươi hợp tác, ta chỉ là muốn chứng minh chính ta. Cao Nghĩ Phi kích động nói, chứng minh chính ngươi? Ngươi chứng minh như thế nào? Chỉ bằng ngươi điểm này đáng thương diễn kỹ. Lâm Kha không chút lưu tình dễ cợt nói, ta. Cao Nghĩ Phi đã bị hắn mà nói chăn đến á khẩu không trả lời được, nàng biết mình diễn kỹ không tốt, nhưng nàng một mực tại cố gắng học tập, một mực tại cố gắng tiến lên. Được rồi, ngươi chớ nói nữa, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Lâm Kha không kiên nhẫn phất phất tay, quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Kha, ngươi dừng lại. Cao Nghĩ Phi gặp hắn muốn đi, lập tức gấp, nàng xông lên phía trước, muốn ngăn lại hắn. Lâm Kha bước chân dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi còn muốn làm gì? Cao Nghĩ Phi cắn môi, ánh mắt hồng hồng, nàng hít sâu một hơi, nói ra, Lâm Kha, ta biết ngươi đối ta có thành kiến, nhưng ta cam đoan, ta nhất định sẽ cố gắng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thành kiến? Ta không có thành kiến, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Lâm Kha nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách cùng ta hợp tác. Tư cách? Ai cho ngươi tư cách, để ngươi ở chỗ này bình phán người khác? Cao Nghĩ Phi cảm xúc cũng kích động lên, nàng lớn tiếng nói, Lâm Kha, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái gì đại minh tinh, liền có thể tùy tiện trà đạp người khác tôn nghiêm. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, trà đạp ngươi tôn nghiêm. Cao Nghĩ Phi, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Liền ngươi dạng này, cũng xứng để cho ta trà đạp. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Lâm Kha lắc đầu, quay người rời đi hiện trường đóng phim. Hắn đem những này giao phó xong, Lâm Kha liền chuẩn bị muốn đi, không nghĩ tới Cao Nghị Phi tại nguyên chỗ đánh một trận điện thoại, 5-6 cái bảo an từ bên ngoài xuống tới. Lâm Kha khẽ nhíu mày, không rõ chuyện gì xảy ra. Cao tiểu thư, có cái gì phân phó? Bảo an đội trưởng đi đến Cao Nghị Phi trước mặt, cung kính hỏi. Cao Nghị Phi chỉ vào Lâm Kha, lạnh lùng nói ra, bắt hắn cho ta ngăn lại, không có lệnh của ta, không được phép hắn rời đi. Bảo an đội trưởng trên dưới đánh giá Lâm Kha một chút, lại nhìn một chút Cao Nghị Phi, trong lúc nhất thời có chút do dự. Làm sao? Ta mà nói không dùng được sao? Cao Nghị Phi ngữ khí lăng lệ, mang theo vài phần bình mặt hất hàm sai khiến. Bảo an đội trưởng khổ sở nói, Cao tiểu thư, cái này chúng ta chỉ là phụ trách hiện trường an toàn, ngài xem. Bớt nói nhảm, ta để các ngươi ngăn lại hắn, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Cao Nghĩ Phi không kiên nhẫn đánh gây hắn, ngữ khí cường ngạnh, không thể nghi ngờ. Bảo an đội trưởng gặp nàng thái độ kiên quyết, đành phải vung tay lên, ra hiệu sau lưng bảo an tiến lên. 5-6 cái thân thể khỏe mạnh bảo an lập tức hướng Lâm Kha vây lại, đem hắn bao bọc vây quanh. Lâm Kha chân mày nhíu chặt hơn, hắn cũng không phải sợ mấy cái này bảo an, chẳng qua là cảm thấy Cao Nghĩ Phi cách làm quá phận, quả thực là không thể nói lý. Cao Nghĩ Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Kha đè nén lửa giận,
lạnh lùng hỏi. Cao Nghĩ Phi hai tay ôm ngực, hất cằm lên, dáng vẻ cao cao tại thượng, ta muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi nói xin lỗi ta.
Xin lỗi?
Lâm Kha giống như là nghe được cái gì chê cười, nhịn không được cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải cho ngươi nói xin lỗi?
Chỉ bằng ngươi vừa rồi thái độ đối với ta.
Cao Nghĩ Phi chỉ vào Lâm Kha cái mũi, nổi giận đùng đùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta?
Ngươi có tư cách gì nhục nhã ta?
Ta nhục nhã ngươi?
Lâm Kha đều đã bị nàng cái này đổi trắng thay đen bản sự cho tức cười rồi, rõ ràng là ngươi một mực tại dây dưa ta, ta cự tuyệt ngươi, ngươi liền thẹn quá hóa giận, hiện tại ngược lại trở thành lỗi của ta rồi.
Ta dây dưa ngươi? Ta chỉ là muốn theo ngươi hợp tác, ta chỉ là muốn chứng minh chính ta, cái này cũng có lỗi sao?
Cao Nghĩ Phi vành mắt đỏ lên, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Chương 743. Sẽ không cùng ngươi hợp tác. Chương 743. Sẽ không cùng ngươi hợp tác. Lâm Kha phiền nhất nữ nhân khóc, nhất là loại này động một chút lại rơi nước mắt nữ nhân, hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, càng thêm không muốn cùng nàng lãng phí thời gian.
Cao Nghĩ Phi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, ngươi chết cái ý niệm này đi.
Lâm Kha ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm.
Ngươi!
Cao Nghĩ Phi tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Lâm Kha, ngươi nửa ngày, lại nói không ra nói tới.
Đã ngươi không chịu xin lỗi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Cao Nghĩ Phi hung tợn chừng Lâm Kha một chút, tiếp đó đối bảo an đội trưởng nói ra, cho ta đem hắn chụp tại chỗ này, không có lệnh của ta, ai cũng không được phép thả hắn đi.
Bảo an đội trưởng mặc dù cảm thấy Cao Nghĩ Phi cách làm có chút quá phận, nhưng dù sao nàng là kim chủ, hắn cũng không dám đắc tội, đành phải kiên trì đáp ứng.
Cao tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định xem trọng hắn.
Bảo an đội trưởng lời thề son sắt mà bảo chứng nói.
Cao Nghĩ Phi lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Sát vách bên trong phòng chụp ảnh, mấy công việc thành viên chính vây quanh ở cùng một chỗ, xuyên thấu qua khe cửa nhìn trộm lấy hành lang lên mở kịch.
Ôi, đây không phải là Lâm Kha sao?
Làm sao cùng người cãi vã?
Một cái tuổi trẻ thợ trang điểm hạ giọng, bắt quái hề hề mà hỏi thăm.
Ai biết được, bất quá cái kia nữ thoạt nhìn không dễ cho ta, khí thế kia, chật chật.
Một cái khác nhân viên công tác lắc đầu, nhỏ giọng cảm thán nói.
Còn không phải sao, ngươi xem Lâm Kha, đều bị buộc đến góc tường, lúc này có trò hay để nhìn.
Xuyệt, nói nhỏ chút, đừng bị phát hiện.
Đám người nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết.
Trong đó một cái tuổi trẻ tiểu trợ lý, nhìn xem Lâm Kha đã bị bảo an vây quanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn không được lấy điện thoại cầm tay ra, vụ trộm quay một tấm hình.
Ngươi làm gì đâu?
Không muốn sống nữa.
Bị phát hiện ngươi liền xong đời.
Người bên cạnh tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, thấp giọng cảnh cáo nói.
Tiểu trợ lý xem thường bĩu môi, sợ cái gì, ta chỉ là chụp kiểu ảnh mà thôi, lại không làm chuyện xấu xa gì.
Ngươi!
Được rồi, chớ ồn ào, xem thật kỹ phim.
Hành lang trên, Lâm Kha đã bị bảo an vây chật như nêm cối, nhưng hắn y nguyên thẳng tắp cái eo, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cao Nghĩ Phi, không có chút nào lùi bước chi ý một màn này, vừa lúc bị sát vách phòng chụp ảnh bên trong người thấy rất rõ ràng.
Quá phận!
Nữ nhân này làm sao dạng này a?
Đúng đấy, ỷ vào chính mình có chút tiền liền muốn làm gì thì làm sao?
Lâm Kha cũng quá đáng thương, đã bị như thế khi dễ.
Mấy cái nhân viên trẻ cũng nhìn không được nữa, lòng đầy căm phẫn xông ra phòng chụp ảnh.
Dừng tay!
Các ngươi làm cái gì đâu?
Trong đó một cái vóc người cao lớn nam trợ lý vọt tới bảo an trước mặt, lớn tiếng quát lớn.
Bảo an đội trưởng sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị biến cố bất thình lình cho làm ngộng.
Các ngươi là ai a?
Chớ xen vào việc của người khác.
Cao Nghĩ Phi không kiên nhẫn nhíu mày, ngữ khí bất thiện nói.
Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi không thể đối xử với Lâm Kha như thế.
Một cái khác nữ trợ lý đứng ra, chỉ vào Cao Nghĩ Phi cái mũi, không khách khí chút nào nói.
Các ngươi!
Cao Nghĩ Phi tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng chỉ vào đám người này, ngươi nửa ngày lại nói không ra nói tới.
Làm sao?
Muốn động thủ sao?
Nam trợ lý vén tay áo lên, một dạng muốn làm cái tư thế.
Các ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là.
Cao Nghĩ Phi ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói.
Ngươi là cái gì?
Ngươi cho rằng ngươi là ai a?
Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không thể tùy tiện khi dễ người.
Nam trợ lý không sợ hãi chút nào đánh gãy nàng.
Cao Nghĩ Phi đã bị khí thế của hắn giật nảy mình, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải.
Lâm Kha lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì.
Lâm Kha, ngươi không sao chứ?
Nữ trợ lý lo lắng nhìn về phía Lâm Kha, lo lắng mà hỏi thăm.
Lâm Kha lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, nhưng lông mày lại nhăn chặt hơn.
Các ngươi!
Cao Nghĩ Phi tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào đám người này, ngươi nửa ngày lại nói không ra nói tới.
Làm sao?
Ỷ vào nhiều người khi dễ ít người a?
Một cái âm dương quái khí giọng nam từ đám người hậu chuyển đến, đám người nhìn lại, là Sát Vách đoàn làm phim ánh đèn sư, chính ôm cánh tay, một mặt khinh thường nhìn xem bọn hắn.
Đúng đấy, người ta Cao tiểu thư thế nhưng là có hậu đại, các ngươi những này tiểu trợ lý cũng dám đến dương ai?
Một cái khác nhân viên công tác cũng hô theo.
Các ngươi!
Nữ trợ lý tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào bọn hắn, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Được rồi, đừng cùng bọn hắn chấp nhận.
Nam trợ lý giữ chặt nữ trợ lý, thấp giọng nói, chúng ta ít người, cùng bọn hắn nhào nhào không dùng.
Thế nhưng là,
nữ trợ lý còn muốn nói điều gì, lại bị nam trợ lý ngăn trở.
Chúng ta đi.
Nam trợ lý lôi kéo nữ trợ lý, quay người liền muốn rời khỏi.
Đi thôi.
Lâm Kha nhìn Cao Nghĩ Phi một chút, xoay người rời đi.
Dừng lại.
Cao Nghĩ Phi lần nữa gọi lại Lâm Kha, ta để ngươi đi rồi sao?
Lâm Kha dừng bước lại, xoay người, lạnh lùng nhìn xem Cao Nghĩ Phi.
Ta muốn ngươi hướng ta xin lỗi.
Cao Nghĩ Phi chỉ vào Lâm Kha, nói từng chữ từng câu.
Xin lỗi.
Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ta tại sao muốn xin lỗi? chỉ bằng ngươi hôm nay để cho ta ném đi mặt mũi. Cao Nghĩ phẫn nộ nói. Mặt mũi? Lâm Kha giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không xin lỗi, cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Cao Nghĩ phi chỉ vào cổng, hung tợn nói. Phải không? Lâm Kha nhíu mày, xem thường nói. Bảo an, ngăn hắn lại cho ta. Cao Nghĩ phi đối bảo an đội trưởng quát. Bảo an đội trưởng do dự một chút, nhìn một chút Lâm Kha, lại nhìn một chút Cao Nghĩ phi, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Cao Nghĩ phi mệnh lệnh. Thật xin lỗi, Lâm tiên sinh, mời ngài phối hợp một chút. Bảo an đội trưởng đi đến Lâm Kha trước mặt, mặt lộ vẻ khó xử nói. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ cả ta? Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem bảo an đội trưởng. Lâm tiên sinh, ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Bảo an đội trưởng cười khổ nói, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Phụ mệnh làm việc? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, các ngươi biết ta là ai không? Biết, ngài là Lâm Kha tiên sinh. Bảo an đội trưởng túi đầu không lưng nói. Nếu biết, còn dám cả ta? Lâm Kha trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Cái này? Bảo an đội trưởng lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta không phải đi không thể, ai dám ngăn cả ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Kha lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bảo an đội trưởng bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Cao Nghĩ phi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nàng khoanh tay, một dạng nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ nhìn xem Lâm Kha. Rất đơn giản, ngươi cùng ta chụp mấy tấm hình, coi như là cho lần này hợp tác thêm nhiệt, quay xong ta liền để bảo an thả ngươi đi. Lâm Kha giống như xem đồ đần một dạng nhìn xem Cao Nghĩ phi, nữ nhân này là đầu góc nước vào sao? Hắn đều nói rõ ràng như vậy, thế mà còn muốn lấy để hắn phối hợp chụp hình. Chương 744. Ngươi tính là cái gì a? Chương 744. Ngươi tính là cái gì a Cao tiểu thư, ngươi là đang nói đùa sao? Lâm Kha trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải phối hợp ngươi? Ngươi? Cao Nghĩ phi tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng chỉ vào Lâm Kha, ngươi nửa ngày lại nói không ra nói tới. Cao Nghĩ phi, ngươi chớ quá mức. Vẫn đứng sau lưng Lâm Kha nữ trợ lý cuối cùng nhịn không được, nàng đứng ra chỉ vào Cao Nghĩ phi cái mũi mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Chúng ta Lâm Kha dựa vào cái gì phải phối hợp ngươi chụp hình? Ngươi tính là cái gì a? Ngươi? Cao Nghĩ phi đã bị nữ trợ lý bất thình lình giận mắng dọa cho nhảy một cái, nàng chỉ vào nữ trợ lý, ngươi nửa ngày lại nói không ra nói tới. Ta cho ngươi biết, Cao Nghĩ phi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút điểm bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Nữ trợ lý càng nói càng kích động, chúng ta Lâm Kha không phải dễ khi dễ. Hôm nay chuyện này, ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, chúng ta liền báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Cao Nghĩ phi giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười đồng dạng, nàng cười lên ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ báo cảnh sát? Các ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai? Nữ trợ lý không chút nào yếu thế về đánh nói, hôm nay chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao? Cao Nghĩ phi cười lạnh một tiếng, ta cho các ngươi cái gì bàn giao? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này coi như nháo đến cục cảnh sát, ta cũng chiếm lý. Ngươi? Nữ trợ lý tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Cao Nghĩ phi, ngươi nửa ngày lại nói không ra nói tới. Được rồi, tiểu lệ, đừng nói nữa. Lâm Kha giữ chặt nữ trợ lý, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Thế nhưng là, nữ trợ lý còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha ngăn trở. Cao tiểu thư, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta sẽ không cùng ngươi quay bất luận cái gì ảnh chụp, cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem Cao Nghĩ phi, nói từng chữ từng câu, nếu như ngươi còn dám ngăn cả ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Kha không tiếp tục để ý Cao Nghĩ phi, xoay người rời đi. Cao Nghĩ phi nhìn xem Lâm Kha quyết tuyệt bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia oán độc, nhưng nàng rất nhanh che giấu đi tâm tình của mình, thay đổi một dạng ủy khuất biểu lộ, đối người chung quanh nói ra, mọi người phân xử thử, ta chỉ là muốn cùng Lâm Kha chụp mấy tấm hình, cho chúng ta hợp tác thêm nhiệt một cái này có lỗi gì? Hắn đến mức như thế không để mặt ta sao? Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói tiếp. Cao Nghĩ phi là ai? Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, nữ nhân này ỷ vào trong nhà mình có chút điểm bối cảnh, tại vòng tròn bên trong hoành hành bá đạo đã quen, ai dám đắc tội nàng? Cao tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, Lâm Kha hắn khả năng chỉ là tâm tình cũng tốt, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Một cái nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Chính là, Lâm Kha hắn bình thường không phải như vậy, hôm nay có thể là có cái gì hiểu lầm. Một cái khác nhân viên công tác cũng đi theo phụ hòa nói. Cao Nghĩ phi nhìn xem những này giận mà không dám nói gì nhân viên công tác, trong lòng càng thêm đắc ý, nàng hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền lại cho hắn một cơ hội. Tiểu Vương, ngươi đi nói cho Lâm Kha, liền nói ta lại cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như hắn lại không biết nâng đỡ, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cái này, bị điểm đến tên nhân viên công tác khó xử mà nhìn xem Cao Nghĩ phi, hắn cũng không dám đi trêu chọc Lâm Kha, người nào không biết Lâm Kha là có tiếng không dễ chọc, vạn nhất chọc giận hắn, chính mình coi như chịu không nổi. Làm sao? Ta mà nói ngươi cũng không nghe rồi. Cao Nghĩ phi sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Không dám, ta vậy thì đi. Tiểu Vương không dám lại nói cái gì, liền vội vàng xoay người hướng Lâm Kha rời đi phương hướng chạy tới. Cao Nghĩ phi nhìn xem Tiểu Vương rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nàng cũng không tin, Lâm Kha thực dám không nể mặt nàng. Một bên khác, Lâm Kha vừa đi ra phòng chụp ảnh, liền đã bị Tiểu Vương cản lại. Lâm Kha, Cao tiểu thư để cho ta tới nói cho ngươi, nàng cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lại không biết nâng đỡ, cũng đừng trách nàng trở mặt không quen biết. Tiểu Vương thở hồng hộc nói, một bên vụng trộm quan sát đến Lâm Kha sát mặt. Lâm Kha dừng bước lại,
xoay người, cười như không cười nhìn xem Tiểu Vương, hỏi, "Ồ, nàng muốn làm sao cái trở mặt không quen biết pháp?" Tiểu Vương đã bị Lâm Kha ánh mắt thấy sợ hãi trong lòng, lắp bắp nói ra, "Cái này, ta đây cũng không biết, bất quá cao tiểu thư nàng, trong nhà nàng rất có bối cảnh, Lâm Kha, ngài, ngài vẫn là..." Tiểu Vương mà nói còn chưa nói xong, liền đã bị Lâm Kha không kiên nhận đánh gãy, "Được rồi, ta đã biết, ngươi quay về nói cho nàng, ta Lâm Kha không để mình bị đẩy vòng vòng, để nàng dẹp ý niệm này đi." Nói xong, Lâm Kha không tiếp tục để ý Tiểu Vương, trực tiếp hướng phòng thay quần áo đi đến. Hắn hôm nay tới đây, vốn chính là vì quay quảng cáo, đã hiện tại quảng cáo quay không được, vậy hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Nhìn xem Lâm Kha rời đi bóng lưng, Tiểu Vương bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, chuyện này chỉ sợ không thể thiện. Lâm Kha đi vào phòng thay quần áo, chuẩn bị thay quần áo rời đi. Hắn vừa thay xong quần áo, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Phanh một tiếng, cửa phòng thay quần áo đã bị người một cước đá băng, mấy người mặc đồng phục an ninh tráng hán đi đến, cầm đầu chính là trước đó ngăn lại Lâm Kha người an ninh kia đội trưởng. "Lâm tiên sinh, chúng ta Cao tiểu thư mời người đi một chuyến." Bảo an đội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem bảo an đội trưởng, hỏi, "Nếu như ta không nói gì?" Bảo an đội trưởng sầm mặt lại, nói ra, "Lâm tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta Cao tiểu thư cũng không phải là ngươi có thể đắc tội lên." "Ồ, phải không?" Lâm Kha nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem cái này Cao Nghị Phi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. "Lên cho ta, đem hắn đưa đến Cao tiểu thư trước mặt." Bảo an đội trưởng gặp Lâm Kha rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lập tức thẹn quá hóa giận, vung tay lên, đối với thủ hạ bảo an ra lệnh. Mấy cái bảo an nhận được mệnh lệnh, lập tức hướng Lâm Kha nhào tới. Lâm Kha ánh mắt lạnh lẽo, hắn đã sớm ngờ tới Cao Nghị Phi sẽ không dễ dàng buông tha hắn, cho nên đã sớm làm tốt rồi động thủ chuẩn bị. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tránh thoát một cái bảo an công kích, tiếp đó một quyền đánh vào một cái khác bảo an trên bụng, người an ninh kia lập tức kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất. Cái khác mấy cái bảo an thấy thế, lập tức sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Kha thân thủ lại lốt như vậy. "Còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta." Bảo an đội trưởng thấy mình thủ hạ lại bị Lâm Kha một người cho đánh bại, lập tức tức hồn hển mà quát. Mấy cái bảo an lúc này mới kịp phản ứng, lần nữa hướng Lâm Kha nhào tới. Lâm Kha hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù không phải cái gì võ lâm cao thủ, nhưng là đối phó mấy cái này bảo an vẫn là dư sức có thừa. Chỉ gặp hắn quyền cước tung bay, mấy cái bảo an căn bản không gần được hắn thân, ngược lại đã bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Chương 745. Là cái người luyện võ. Chương 745. Là cái người luyện võ. Bảo an đội trưởng nhìn xem thủ hạ của mình đều đã bị Lâm Kha cho đánh bại, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã minh tinh, lại là cái người luyện võ. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Bảo an đội trưởng nhìn xem từng bước tới gần Lâm Kha, sợ đến nói năng lộn xộn. Lâm Kha đi đến bảo an đội trưởng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra, "Trở về nói cho Cao Nghị Phi, để nàng tốt nhất đừng có lại đến trêu chọc ta, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí." Lâm Kha người đại diện Lưu Khải, lúc này đang núp ở sát vách phòng chụp ảnh nơi hẻo lánh bên trong, lén lén lút lút gọi điện thoại. "Uy, Cường ca sao?" "Là ta, Tiểu Khải a." Lưu Khải thấp giọng, ngữ khí gấp rút. "Kha ca bên này xảy ra chuyện, tại B khu phòng chụp ảnh, ngươi tranh thủ thời gian mang mấy người tới một chuyến." "Đúng đúng đúng, liền cái kia Cao Nghị Phi, nàng tìm người chặn lấy Kha ca đâu." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Kha ca một người đánh tám cái." Lưu Khải mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì, Lưu Khải sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc, miệng há thật to, đều có thể bỏ vào một quả trứng gà. "Tốt tốt tốt, ta đã biết, ta vậy thì nói cho Kha ca, để hắn hạ thủ nhẹ một chút." Cúp điện thoại, Lưu Khải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt Kha ca bình thường thích tập thể hình, cái này thân thủ, không đi quay phim hành động thật sự là đáng tiếc. Trong phòng thay quần áo, Lâm Kha đã đánh ngã 5 cái bảo an, còn lại 3 cái bảo an sợ hãi rụt rè không dám lên trước, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn gầy yếu minh tinh, đánh lên vậy mà mạnh như vậy. Lâm Kha hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra ken két giòn vàng, hắn nhìn xem còn lại 3 cái bảo an, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Làm sao? Không đánh? Có muốn hay không ta cho các ngươi gọi cái xe cứu thương?" 3 cái bảo an hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái bảo an cả gan nói ra, "Lâm tiên sinh, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi, chúng ta cam đoan về sau cũng không dám nữa." "Buông tha các ngươi." Lâm Kha cười lạnh một tiếng, "Các ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, làm sao? Hiện tại biết sợ? Chúng ta..." 3 cái bảo an lập tức á khẩu không trả lời được, bọn hắn hiện tại hối hận phát điên, sớm biết cái này Lâm Kha có thể đánh như vậy, bọn hắn nói cái gì cũng không dám đến trêu chọc hắn. "A Lâm tiên sinh, chúng ta sai, chúng ta thực sai, ngươi liền tha chúng ta lần này đi." 3 cái bảo an bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng cho Lâm Kha dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Kha nhìn xem quỳ trên mặt đất 3 cái bảo an, trong mắt không có chút nào thương hại, những người này đều là lấn yếu sợ mạnh chủ, hôm nay nếu là đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn cho đánh cho tàn phế. Cao Nghĩ Phi nhìn trước mắt hỗn loạn tràn diện, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tinh xảo trang dung cũng không che giấu được trong mắt nàng bối rối. "Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn đánh nhau?" nàng lo lắng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Kế bên trợ lý Tiểu Lệ cũng sợ choáng váng, lắp bắp nói, cao tỷ, ta cũng không biết ta, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên liền?" Cao Nghĩ Phi hung hăng chừng nàng một chút, Tiểu Lệ sợ đến cổ co rụt lại, không dám nói thêm nữa. "Tất cả dừng tay, dừng tay cho ta." Cao Nghĩ Phi hướng về phía đám người hô to, thế nhưng là thanh âm của nàng hoàn toàn bị bao phủ tại một mảnh tiếng gào cùng tiếng đánh nhau bên trong. Nàng nhìn xem đã bị bảo an vây công Lâm Kha, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Nàng hiểu rất rõ Quách Phi là người có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạn, Lâm Kha hôm nay dạng này công nhiên rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Cao Nghĩ Phi trong lòng càng thêm bất an, nàng vô ý thức muốn ngăn cản cuộc nháo kịch này, thế nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Lâm Kha vậy mà giống như một đầu hung manh báo đồng dạng, tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã nhiều cái bảo an, còn lại mấy cái bảo an cũng bị hắn đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Cao Nghĩ Phi lập tức ngây ngẩn cả người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã Lâm Kha, lại còn có thân thủ lợi hại như vậy. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình lần này khả năng thực chọc phải người không nên chọc. Cao Nghĩ Phi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng lắng lại cuộc phong ba này. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh nhân viên công tác đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, có kinh ngạc, có xem thường, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Cao Nghĩ Phi trong lòng lập tức dâng lên một cỗ xấu hổ cùng phẫn nộ, nàng biết, sự tình hôm nay nếu như xử lý không tốt, nàng khổ tâm kinh doanh hình tượng liền hủy sạch. Nghĩ tới đây, Cao Nghĩ Phi trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nàng lặng lẽ từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, đối Lâm Kha cùng những cái kia bảo an quay một tấm hình. Nàng đưa di động nấp kỹ, tiếp đó bước nhanh đi đến bảo an đội trưởng trước mặt, nghiêm nghị quát, "Dừng tay cho ta." Bảo an đội trưởng đã bị Cao Nghĩ Phi đột nhiên xuất hiện gầm thét giật nảy mình, hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn một chút Cao Nghĩ Phi, lại nhìn một chút đã bị đánh bại trên mặt đất mấy cái huynh đệ, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. "Cao tiểu thư, cái này, để ngươi dừng tay không nghe thấy sao?" Cao Nghĩ phẫn nộ tiếng đánh gây hắn, "Ngươi muốn hại chết ta sao?" Bảo an đội trưởng đã bị Cao Nghĩ Phi khí thế giật nảy mình, hắn há to miệng, còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Cao Nghĩ Phi ánh mắt lạnh như băng, hắn cuối cùng vẫn đem đến miệng bên cạnh mà nói nuốt trở vào. "Dừng tay cho ta." Bảo an đội trưởng hướng về phía còn lại mấy cái bảo an hét lớn một tiếng. Mấy cái kia bảo an vốn là đã bị Lâm Kha đánh sợ, bây giờ nghe đội trưởng mệnh lệnh, như được đại xá, đội vàng ngừng tay, xám xịt tối lui đến một bên. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản. Hắn biết, Cao Nghĩ Phi đây là tại hướng hắn yếu thế, nhưng nàng càng là yếu thế, liền càng nói rõ nàng chuẩn dạng. Lâm Kha nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ cuối hành lang truyền đến, Cao Nghĩ Phi trong lòng siết chặt, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, mang theo kính râm nam nhân, tại một đám hộ vệ áo đen chen chúc xuống, khí thế hung hăng đi tới. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân tháo kính râm xuống, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng gương mặt, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Hắn chính là Lâm Kha người đại diện, Vương Khải. Vương Khải đi theo phía sau, là công ty chuyên môn phụ trách nghệ nhân an toàn bảo tiêu đoàn đội, mỗi cái đều là thần kinh bách chiến xuất ngũ quân nhân, giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều mang một tia ngưng trọng, hiển nhiên là nghe được bên này phát sinh sự tình, làm tốt rồi ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Nhìn thấy Vương Khải mang theo nhiều người như vậy chạy đến, Cao Nghị Phi sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, nàng biết, sự tình hôm nay chỉ sợ không có dễ dàng như vậy điện.